Kính chào quý vị thân chào anh chị em. Sau đó là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 18 tháng 3 năm 2015. Trước hết là những tin tức về nước Hoa Kỳ. Bọn khủng bố nó bị an ninh Hoa Kỳ chặn rất kỹ, cho nên nó không làm được chuyện lớn, bây giờ nó làm những chuyện nhỏ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: phát hiện thư tẩm độc gửi tới Tòa Bạch Ốc. Cơ quan mật vụ Hoa Kỳ loan báo một phong thư gửi tới Tòa Bạch Ốc qua kiểm tra cho thấy có chứa chất độc cyanide. Cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống và các giới chức cao cấp khác hôm qua ra thông cáo cho hay phong thư đã được nhận tại một cơ sở rà soát bưu phẩm nằm bên ngoài khuôn viên Tòa Bạch Ốc một ngày trước đó. Ban đầu phong thư này được kiểm tra âm tính nhưng cho biết là không có chứa chất độc hóa học, nhưng mà cơ quan mật vụ cho biết các cuộc kiểm tra sau đó cho thấy đúng là dương tính với chất độc cyanide. Phong thư đã được gửi tới một cơ sở khác nữa để kiểm tra thêm. Cơ quan mật vụ nói họ không bình luận gì thêm vì cuộc điều tra đang tiếp diễn. Theo một trang mạng có tên là The Intercept, địa chỉ chủ nhân ghi trên phong bì chứa chất độc cyanide lại này là người đã từng gửi nhiều bưu kiện khác tới Tòa Bạch Ốc từ năm 1995, trong đó có một bưu kiện chứa phân và nước tiểu. Năm 2013 từng có những lá thư gửi tới Tổng thống Barack Obama và Thượng nghị sĩ Mississippi Roger Wicker chứa chất độc ricin. Có một người đã bị bắt trong vụ đó. Cũng về tình trạng an ninh của nước Mỹ, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: một cựu quân nhân không quân Mỹ bị truy tố vì định gia nhập nhà nước Hồi giáo. Thông cáo thứ ba dẫn lời công tố viên liên bang Loretta Lynch nói rằng anh Tyroid Nathan Waterpool sinh ra và lớn lên ở Mỹ, bị cho là đã quay lưng lại với đất nước của mình và tìm cách đi đến Syria để gia nhập một tổ chức khủng bố. Anh Phu bị cáo buộc tìm cách gia nhập nhóm nhà nước Hồi giáo vào đầu năm nay, vài tuần sau khi bị sa thải khỏi công việc làm thợ cơ khí máy bay ở vùng Trung Đông. Tin cho hay anh ta phục vụ trong không quân Mỹ với vai trò là chuyên viên hệ thống khí cụ điện tử hàng không, sau đó làm việc cho những công ty tư nhân. Và anh Phu này phải đối mặt với 35 năm tù nếu bị kết tội. Sân sau của nước Mỹ bây giờ Cuba. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mỹ Cuba lặng lẽ kết thúc vòng đàm phán mới. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Cuba cho biết các cuộc đàm phán kết thúc chỉ sau có một ngày. Hai bên nhất trí duy trì giao tiếp liên lạc trong tương lai như một phần trong tiến trình này. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đặc trách khu vực Mỹ Latin là Roberta Jacobson và nhà ngoại giao hàng đầu của Cuba đặc trách sự vụ Hoa Kỳ là Josefina Vidal đã hội kiến tại La Habana hôm thứ Hai để khởi sự đàm phán được mô tả như là có kết thúc mở. Trong khi đó, Mỹ không cho biết gì về các cuộc đàm phán mà báo giới không được phép tiếp cận. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết các nhà ngoại giao muốn giữ cho cuộc đàm phán ít gây chú ý hơn. Trọng tâm là bắt tay vào việc và tiến hành những cuộc thảo luận khó khăn và hoàn thành công việc. Động thái này diễn ra khi căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Venezuela, đồng minh thân cận nhất của Cuba. Các quan chức Mỹ nói rằng vấn đề này không ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán với Cuba, nhưng giới chức Cuba lên tiếng chỉ trích Mỹ về những diễn biến ở Venezuela. Hôm thứ Ba, cựu lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã gửi một lá thư ủng hộ tới Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chưa đầy một tuần sau khi Mỹ gọi Venezuela là mối đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ và áp đặt những biện pháp trừng phạt nhắm vào 7 quan chức của nước này. Trong thư, ông Castro viết Venezuela sẽ không bao giờ chấp nhận những lời đe dọa hay áp đặt từ Mỹ. Với vòng đàm phán mới nhất giữa Mỹ-Cuba diễn ra khi Cuba tiếp đón Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên, một nước cũng có lập trường chống Mỹ kịch liệt, ông Ri Su-yong hội kiến Chủ tịch Cuba Raúl Castro vào ngày thứ Hai tại Havana trong chuyến thăm chính thức nhằm tăng cường quan hệ song phương. Đấy là trong cái sắp xếp trật tự thế giới mới này, ta bạn thù nó xoay tít từ mấy cái năm ngoái năm kia tôi đã nói rồi. Những mảnh vỡ của các văn minh thế giới nó va chạm nhau, nó làm cho cái tương quan ta bạn thù khắp thế giới xoay tít không biết được nào mà lần. Bây giờ cũng lại đến sân sau của nước Mỹ là Brazil. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: cựu giám đốc Petrobras bị bắt vì chuyển những khoản tiền lớn từ ngân hàng Thụy Sĩ. Cảnh sát đã bắt một cựu giám đốc công ty dầu khí Petrobras hôm thứ Hai sau khi các công tố viên phát hiện những khoản chuyển ngân lớn từ các tài khoản của ông trong ngân hàng Thụy Sĩ. Cựu giám đốc kỹ thuật và dịch vụ Ronaldo Duque bị cảnh sát liên bang bắt tại nhà của ông ở Rio de Janeiro. Ông đã bị câu lưu 3 tuần lễ hồi cuối năm ngoái trong giai đoạn sơ khởi của cuộc điều tra công ty Petrobras được mệnh danh là chiến dịch Operation Car Wash, chiến dịch để sửa xe, rửa xe. Trong một mẫu tin trên Twitter loan báo vụ bắt ông Duque, văn phòng công tố liên bang cho biết các cuộc điều tra cho thấy hàng triệu đô la được chuyển từ Thụy Sĩ sang các nước khác. Tòa ra chát bắt giữ sau khi các công tố viên phát hiện số tiền khoảng 20 triệu euro được chuyển khoản từ giữa tài khoản của ông ở Thụy Sĩ và Monaco và các khoản chuyển ngân khác đến các ngân hàng ở Hoa Kỳ và Hồng Kông. Những số tiền này không phù hợp với thu nhập của ông tại Petrobras. Tên chính thức của hãng Petrobras này là Petroleo Brasileiro S.A. Vụ bắt ông Đức là một trong 6 vụ bắt giữ được cảnh sát liên bang Brazil thực hiện trong tổng số 18 trát tòa ra lệnh khám xét và câu lưu ở Rio de Janeiro và Sao Paulo về các tội trong đó có gian lận đấu thầu. Hệ quả của vụ tai tiếng này tăng sức ép chính trị đối với Tổng thống Dilma Rousseff. Hôm Chủ nhật, các vụ biểu tình rầm rộ phản đối chính quyền của bà đã diễn ra khắp nước. Vụ tai tiếng này cũng đã ảnh hưởng mạnh đến cổ phiếu của Petrobras, cổ phiếu rớt giá 30% so với năm ngoái. Đến đây tôi có một cái ghi chú rằng Brazil là một nước trong 5 nước mà cái khối Thượng Hải, khối ngân hàng Thượng Hải, Brazil, Russia, India, China và South Africa. Lát nữa là có những cái tin mà mấy cái nhóm này nó đang trỗi dậy để nó cạnh tranh với Mỹ trở về vấn đề ngân hàng tài chính của thế giới. Bản tin này tiếp tục cho biết rằng cho đến giờ vụ điều tra đã dẫn đến 40 cáo trạng truy tố về các tội gian lận, hối lộ và rửa tiền. Trong số những người bị khởi tố có 2 cựu giám đốc Petrobras và 23 viên chức điều hành từ 6 công ty kỹ thuật là OAS, là Camargo Corea, là UTC Engine Haria, là Ganvao Engine Haria, là Mendes Junior và Angervix, kể cả các thành viên ban quản trị và phó chủ tịch công ty. Mặc dù cũng bị nhà chức trách Brazil điều tra nhưng không có viên chức điều hành nào của Odebrecht SA và André Gutierrez bị khởi tố. Các công ty này công khai bác bỏ là đã có bất cứ hành động sai trái nào. Các công tố viên đã yêu cầu tối cao pháp viện điều tra 34 chính trị gia tại chức, trong đó có chủ tịch của cả hai viện quốc hội, về cáo buộc nhận tiền hối lộ. Cũng về cái sân sau của nước Mỹ là về Venezuela, thì tuần trước chúng ta biết rằng nước Mỹ có biện pháp trừng phạt Venezuela rồi. Và bây giờ phản ứng của châu Mỹ Latin, bản tin ngày hôm nay của đài RFI: châu Mỹ Latin kêu gọi Obama hủy sắc lệnh trừng phạt Venezuela. Hôm qua, Liên minh Bolivia cho châu Mỹ, viết tắt là AMBA, đã kêu gọi Tổng thống Barack Obama hủy bỏ sắc lệnh coi Venezuela là mối đe dọa bất bình thường đối với an ninh của Hoa Kỳ. 11 nước trong khối AMBA sau cuộc họp thượng đỉnh đặc biệt tại Caracas đã ra tuyên bố chung yêu cầu Washington chấm dứt ngay, lập tức hành động sách nhiễu và xâm lược nhắm vào Venezuela. Nguyên thủ các nước AMBA khẳng định rằng Venezuela không phải là mối đe dọa bất cứ nước nào, bởi đó là một quốc gia đoàn kết, luôn tỏ thiện chí hợp tác với các nước và chính phủ trong khu vực. Tuần trước, Tổng thống Barack Obama đã ban hành một sắc lệnh dự trù trừng phạt nhiều quan chức cao cấp của chính quyền Caracas. Sắc lệnh của Tổng thống Mỹ tố cáo Venezuela là, trong ngoặc kép, mối đe dọa bất thường đối với an ninh của Hoa Kỳ. Phản ứng lại, Caracas đã gọi đại diện ngoại giao tại Washington về nước. Tổng thống Maduro hôm Chủ nhật 15 tháng 3 đã được Quốc hội trao các quyền đặc biệt cho phép ra các sắc lệnh cần thiết để đối phó với cuộc xâm lược của đế quốc Mỹ. Bộ Ngoại giao Venezuela hôm qua cũng đã cho đăng kín một trang của nhật báo New York Times một thư gửi nhân dân Mỹ để gửi đảng bảo Mỹ nha. Trong đó khẳng định Venezuela không phải là mối đe dọa với nước Mỹ, đồng thời bức thư cũng kêu gọi ông Obama hãy hủy bỏ sắc lệnh vừa ban hành. Ngoài khối ASEAN này ra còn 12 nước trong Liên hiệp các quốc gia Nam Mỹ, gọi là UNASUR, nhóm họp tại Quito cũng lên tiếng đòi Washington hủy sắc lệnh trừng phạt các nước nhà Venezuela. Ngoại giao của nước Mỹ bây giờ căng thẳng khắp nơi rồi. Bây giờ lại có một cái việc mà có vẻ là hàng ngũ đồng minh của Mỹ về tài chính, không biết đây là một đứa cờ thật hay là một cờ giả. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC: Pháp và Đức sẽ tham gia ngân hàng Trung Quốc. Ngân hàng Trung Quốc có tựa đề dịch là Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Châu Á, viết tắt là AIIB. Tôi đoán là Asian Infrastructure Investment Bank. Pháp và Đức sẽ cùng với nước Anh trở thành thành viên của một ngân hàng phát triển châu Á do Trung Quốc dẫn đầu. Và tuần trước thì Hoa Kỳ tỏ quan ngại trước động thái của Anh cũng muốn trở thành hội viên sáng lập của AIIB. Hoa Kỳ xem AIIB là đối thủ của World Bank, là một định chế tài chính với đa số là các nước phương Tây lãnh đạo. Anh sẽ là nền kinh tế phương Tây lớn đầu tiên đề nghị trở thành nước thành viên tương lai của định chế tài chính này. Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schäuble xác nhận vào hôm thứ Ba rằng Berlin cũng sẽ nộp đơn gia nhập AIIB. Bộ Tài chính Pháp cũng xác nhận sẽ tham gia, trong khi người ta cho rằng Italy cũng có động thái muốn gia nhập định chế tài chính này. Được khởi động thành lập vào năm ngoái, ngân hàng này có tên là Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Châu Á, đó, viết tắt là AIIB. Khoảng 21 nước vào năm ngoái đã ký một biên bản ghi nhớ để thành lập ngân hàng này, và trong số đó có Singapore, Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam. Mục đích của AIIB là cấp tín dụng cho các dự án hạ tầng trong vùng, tuy nhiên điều này khiến Hoa Kỳ quan ngại. Vào tháng 11 năm ngoái, Thủ tướng Australia Tony Abbott ủng hộ AIIB một cách thiếu nhiệt thành và nói các quyết định của ngân hàng này cần bảo đảm tính minh bạch. Báo tài chính The Financial Times vào hôm thứ Năm tuần trước đưa tin dư nói giới chức Mỹ đã than phiền về động thái của nước Anh. Bản tin dẫn lời một quan chức cao cấp trong chính quyền Hoa Kỳ nhưng không nêu tên nói rằng quyết định của nước Anh được đưa ra sau khi chẳng hề có tham vấn gì với Hoa Kỳ cả. Và bài báo dẫn lời quan chức ẩn danh này nói thêm rằng chúng tôi nghi ngại về một xu hướng luôn vun đắp cho Trung Quốc. Cũng có những quan ngại rằng các quyết định cho vay của AIIB có thể được Trung Quốc dùng để phục vụ chính những lợi ích của Bắc Kinh. Một khi đi vào hoạt động, AIIB sẽ tăng cường đầu tư tại khu vực châu Á, bao gồm các lĩnh vực nông nghiệp, giao thông và năng lượng. Cái AIIB này nó có 20 nước à. Để xem là cái cuộc đấu đánh xì phé toàn cầu này nó diễn tiến như thế nào. Bây giờ tôi được xem anh Nga bây giờ anh làm sao, thì cái trang tin điện tử mà tôi vẫn thường vào là Tiếng Nói Nước Nga, bây giờ nó đổi tên, nó gọi là Sputnik News. Và đây là bản tin của Sputnik News nói về cái việc mà khối năm nước khối BRICS là năm nước đó mà ra cái ngân hàng AIIB đó, thì anh Sputnik News của Nga anh nói rằng viên gạch Nga trong công trình xây dựng BRICS, nhiệm kỳ làm chủ tịch BRICS sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 4. À, Nga làm chủ tịch, 1 tháng 4 là Nga làm chủ tịch nhé. Bây giờ anh đi thêm một nước cờ về cái phía gọi là BRICS này là cái năm anh mà gọi là đồng thuận Thượng Hải đó. Trong số các dự án ưu tiên cho thời gian Nga lãnh đạo nhóm có việc thành lập đại hội đồng nghị viện trong khuôn khổ BRICS, cũng như tạo một cơ chế tương tự như bộ các tình huống khẩn cấp ở Nga. Và anh Phó Thư ký Viện Cộng đồng là anh Sergei Ojoni Kitze nhấn mạnh rằng, để nói về quan hệ thân thiện, lợi ích trùng hợp, mà trước hết là trong lĩnh vực kinh tế, dự trù cả loạt tổ hợp hoạt động bắt đầu từ việc thành lập ngân hàng thống nhất, hướng tới củng cố sự hợp tác giữa các quốc gia trong nhóm. BRICS còn quan tâm tới những vấn đề giữa các quốc gia, các vấn đề gì nữa? Dấu hỏi. Trước hết, đó là không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, tiến hành chính sách đối ngoại độc lập đáp ứng cho lợi ích quốc gia. Đó là quan hệ láng giềng thân thiện và phát triển hợp tác kinh tế, tức là không hề gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với những nước khác. Ông Vladimir Orlov, giám đốc trung tâm PIR, nhận xét như thế này: trong các vấn đề của chương trình nghị sự gắn với an ninh thông tin quốc tế, có câu hỏi lớn là chống tham nhũng. Đã, ngân hàng là phải chống tham nhũng rồi. Đã diễn ra chu kỳ đầu tiên khi các bên quan sát này. Tôi nói là nó ra đời lâu lắm rồi mà không ai nào mà chịu tích cực xúc tiến cả. Như vậy Nga anh than phiền. Đã diễn ra chu kỳ đầu tiên khi các bên quan sát lẫn nhau. Bây giờ BRICS không còn là điểm tạo lập nữa, mà đang trên tuyến đường trưởng thành nhanh chóng. Các bên cần không chỉ thuần túy phát biểu rằng họ muốn làm việc cùng nhau, mà phải cho ra kết quả công việc rõ rệt trong các lĩnh vực kinh tế tài chính, mà trước hết là ngân hàng BRICS. Ngân sách Nga trong năm nay đã chủ tính khoản kinh phí dành đóng góp cho ngân hàng BRICS. Phiên họp đầu tiên của hội đồng quản trị ngân hàng này đã được tổ chức tại UFA, không biết là thủ đô của nước nào. Cũng tại đó đang diễn ra khâu chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh của BRICS vào mùa hè. Các nhà lãnh đạo của Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc, Nga và Cộng hòa Nam Phi sẽ tập hợp tại UFA trong những ngày mùng 8 đến mùng 10 tháng 7 năm 2015. Tức là anh Bắc Kinh, anh ra cái Thượng Hải này. Nhưng mà lúc đó tôi quan sát rồi là anh Tàu bỏ rất nhiều tiền lắm, mà mấy cái anh chầu rìa kia bỏ đóng góp thì ít lắm. Bây giờ anh Nga anh nhảy vào để xem là anh có khả năng tài chính để anh làm chủ cái nhóm này hay không. Bây giờ đến nhân tiện nước Nga thì bây giờ chuyển sang vấn đề Ukraine. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: Tổng thống Ukraine, Đông Ukraine sẽ có thêm nhiều quyền tự trị. Kiev xem xét trao thêm quyền tự trị cho vùng phía đông Ukraine do phe ly khai thân Nga kiểm soát. Trong khi đó, tại vùng chiến sự, thêm 3 binh sĩ Ukraine và 5 binh sĩ khác bị thương, bất chấp lệnh ngừng bắn. Tức là ông Tổng thống này, ông đệ trình lên nghị viện của nước ông một cái dự thảo trao thêm quyền tự trị. À, theo như nội dung của thỏa thuận hòa bình Minsk II ký kết ngày 12 tháng 2 năm 2015, dự thảo luật công nhận quy chế đặc biệt cho các tỉnh miền đông, nhất là quyền sử dụng tiếng Nga một cách rộng rãi và tự do hợp tác với Nga, nhưng với điều kiện phải theo luật Ukraine và dưới sự kiểm soát của quan sát viên quốc tế. Về tình hình chiến sự thì trong khi ông Ukraine tỏ thiện chí, nhưng mà vẫn còn chạm trúng lại dài và ba binh sĩ Ukraine tử thương và năm anh khác bị chết và năm anh khác bị thương nhẹ. Trong khi đó thì vấn đề Ukraine vẫn chưa nguội. Bản tin ngày hôm qua của đài tiếng nói Hoa Kỳ: Mỹ và Đức sẽ tiếp tục chế tài nếu Nga không tôn trọng lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Hoa Kỳ và Đức tuyên bố cương quyết tiếp tục trừng phạt Nga bằng các biện pháp chế tài kinh tế về việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Bây giờ anh Nga lùi ở đông Ukraine, bây giờ người ta không quên cái vụ anh sáp nhập Crimea mà bản cái hãng thông tấn của tiếng nói nước Nga dẫn nó đổi tên là Sputnik News, nó gọi là Crum, C-R-U-M. Tôi không biết tiếng Nga, thay vì chúng ta thì gọi là Crimea, mà Nga nó gọi là Crum. Tại Washington hôm thứ Hai, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tố cáo Moscow thực hiện cuộc trưng cầu dân ý giả tạo ở Crimea hồi năm ngoái, trước cuộc biểu quyết của Quốc hội Nga để sát nhập bán đảo này. Nữ phát ngôn viên Jen Psaki của Mỹ nói rằng cuộc bỏ phiếu không có tự nguyện, không có minh bạch, không có dân chủ. Bà cũng nói rằng các biện pháp chế tài của Mỹ sẽ tiếp diễn chừng nào mà cuộc chiếm đóng còn tiếp tục. Tại Berlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã hội đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khi ông đến thăm Đức. Bà nói sau đó rằng Liên hiệp châu Âu sẵn sàng duyệt xét tăng thêm các biện pháp chế tài nhắm vào Moscow vì sự hỗ trợ của Moscow cho các phiến quân thân Nga ở miền đông Ukraine nếu tất cả các biện pháp khác thất bại. Bà cũng nói rằng chính phủ của bà vẫn cam kết với việc hoàn trả Crimea lại cho Ukraine. Cũng là vấn đề này dính líu đến Nga thì tôi tham khảo cái Sputnik News luôn. Là anh Nga anh lùi ở Ukraine thì đối với Liên Âu thì như thế nào? Và Sputnik News xác nhận như sau. Moscow nghi ngờ độ tin cậy của Liên Âu như một đối tác. Nga nó cũng không tin đâu. Tuyên bố này do ông Vladimir Chishov, đại diện thường trực của Nga tại Liên Âu, đưa ra trong quá trình buổi điều trần tại Quốc hội về quan hệ giữa Nga và Liên minh châu Âu. Nhà ngoại giao nhận xét nguyên văn như thế này, trong ngoặc kép: không cần giấu giếm gì, tuyến trừng phạt do Liên Âu áp đặt không phải là không có ảnh hưởng của Hoa Kỳ, đã làm nảy sinh câu hỏi nghiêm túc rằng thực trạng của Liên Âu liệu có đủ mức để coi là một cầu thủ độc lập trong thế giới hiện đại và tương ứng là một đối tác chiến lược đáng tin cậy hay không. Bản tin kết thúc rằng trước đó ông Vladimir Chishov nói rằng Nga sẽ không xây dựng quan hệ với Liên Âu với quyền hạn của một đối tác đàn em. Anh mặc cảm. Rồi anh Nga bây giờ anh mất mặt ở Đông Ukraine rồi, mất mặt về cái vụ mà dầu hỏa hạ giá. Bây giờ anh tổ chức linh đình cái ngày kỷ niệm chiến thắng Đức Quốc xã ở Liên Âu, và anh bản tin của Sputnik News đăng cái tựa đề ngộ lắm: Tổng thống Nga Putin hai chấm, những lời nói dối trá về Thế chiến II đã lên đến mức chưa từng thấy. Tức là anh ấy chắc là bị tất cả thông tin của thế giới nói rằng là đồng minh đã cứu anh Liên Xô. Bây giờ anh nói là chiến thắng của anh chứ mà không ai cứu ấy. Anh nói là dối trá. Anh nguyên văn như thế này: sự dối trá về cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại được sử dụng cho các mục đích chính trị. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố như vậy tại cuộc họp của ban tổ chức lễ chiến thắng trong một kép, thảo luận về việc chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít Đức vào tháng 5 tới. Hãng tin RIA Novosti đưa tin dẫn lời Putin nói nguyên văn như thế này: đôi khi không thể nào uốn lưỡi để nhắc lại tất cả những kết luận vô liêm sỉ và những quan sát không có gì đúng với sự thật ấy. Tức là người ta nói anh không phải là anh chiến thắng, anh nói là vô liêm sỉ. Mục tiêu của họ là rất rõ ràng: làm suy yếu sự hùng mạnh và uy tín của nước Nga hiện đại, là phủ nhận tình trạng của Nga với tư cách là quốc gia chiến thắng, với tất cả những hệ quả tiếp theo của luật pháp quốc tế, chia rẽ các dân tộc trong trò chơi địa chính trị. Bản tin kết thúc bằng cái câu: Tổng thống Nga đã giao nhiệm vụ cho ban tổ chức lễ chiến thắng nhiệm vụ đáp trả đầy đủ các nỗ lực bóp méo sự thật lịch sử. Và cũng lại mà hãng tin Sputnik News của Nga tố cáo rằng Mỹ đang cố gắng ngăn cản các nhà lãnh đạo Liên Âu đến Moscow dự lễ chiến thắng. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bình luận về vấn đề các nhà lãnh đạo châu Âu tham gia ngày chiến thắng tại Moscow. Theo Ngoại trưởng Nga, Hoa Kỳ và trong một kép châu Âu bây giờ bị Nga nó gọi là hạt nhân hiếu chiến. Theo Ngoại trưởng Nga, Hoa Kỳ và hạt nhân hiếu chiến châu Âu đang gây áp lực lên quyết định của họ. Ông Lavrov là Ngoại trưởng Nga tuyên bố như thế này: đối với sự tham gia của các nước châu Âu, hiện nay Mỹ và hạt nhân hiếu chiến Liên minh châu Âu đang tích cực gây áp lực để ngăn cản. Nhưng ở châu Âu có nhiều người hiểu được tầm quan trọng của lễ kỷ niệm sắp tới tại Moscow. Bây giờ những tội ác chiến tranh để là cái gương cho cái bọn diệt chủng. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Cái chuyện xảy ra từ thời 1995 khi mà nước Nam Tư vỡ ra thành những các dân tộc nhỏ, mỗi nước, mỗi dân tộc nó lãnh một nước là giết nhau. Bây giờ bản tin này cái vụ giết nhau đó, người nhân loại không có bỏ quên đâu. Bản tin ngày hôm nay cho biết là Serbia bắt 7 nghi can vụ thảm sát Srebrenica. Cảnh sát Serbia vừa bắt giữ 7 người bị tình nghi có dính líu tới vụ thảm sát Srebrenica ở Bosnia vào tháng 7 1995, khi 8.000 trẻ em trai và đàn ông Hồi giáo bị các tay súng Serbia gốc Bosnia giết chết. Một công tố viên ở Belgrade hôm nay cho hay người ta tin là những nghi can này đã phạm các tội ác chiến tranh chống lại thường dân, và đặc biệt bị tố cáo dính líu tới vụ thảm sát 1.000 người tại một nhà kho ở ngoại ô Srebrenica. Năm 2011, Serbia bắt giữ Ratko Mladic, chỉ huy chịu trách nhiệm những hành động tàn bạo nhất trong cuộc chiến Bosnia. Ông Mladic hiện đang bị xét xử trong một tòa án hình sự quốc tế ở The Hague. Hãng thông tấn AP nói nhóm vừa bị bắt hôm nay là vụ bắt giữ đầu tiên những người bị tố cáo có liên can trực tiếp trong đợt thảm sát thường dân tệ hại nhất ở châu Âu kể từ thời đệ nhị thế chiến. Khởi điểm cuộc chiến Bosnia năm 1992, Srebrenica là một thị trấn chủ yếu Hồi giáo thuộc một khu vực của Bosnia do người Serbia kiểm soát và được Liên Hiệp Quốc bảo vệ. Vào tháng 7 1995, lực lượng người Serbia gốc Bosnia giày xéo điểm được gọi là nơi trú ẩn an toàn, tách ly phụ nữ, trẻ em và đàn ông, rồi thảm sát đàn ông một cách có hệ thống cho các cuộc hành quyết tập thể. Sau này người ta đã tìm thấy các ngôi mộ tập thể ở trong vùng. Bây giờ đến Israel, chúng ta nhớ là tuần trước ông Thủ tướng Netanyahu, ông sang Mỹ này, ông ra Quốc hội Mỹ hearing, ông này chống lại cái việc Mỹ đang thương lượng giải hạt nhân với Iran để nhằm mục đích là lấy hiếu tranh cử đấy. Bây giờ kết quả sơ khởi thì cho thấy như thế nào? Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: kết quả thăm dò dầu bầu cử ở Israel bất phân thắng bại. Những cuộc thăm dò ngay bên ngoài phòng phiếu chiếu trên truyền hình vào lúc cuộc bầu cử Israel kết thúc hôm thứ Ba nói rằng cho thấy cuộc đua giữa đảng Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Liên minh Trung tả Phục quốc Do Thái của ông Isaac Herzog quá xít sao, không phân định được thắng bại. Cái bản tin này tôi lướt qua để tôi chuyển qua một cái tin của đài BBC, nó chi tiết hơn cũng về cái vấn đề này. Bản tin của BBC ngày hôm nay là kết quả nó rõ rệt hơn một chút rồi, thì ông Netanyahu ông tuyên bố thắng cử Israel. Ở cái quốc hội Israel nó có 120 ghế, mà anh nào nắm được đa số là phải có 61 ghế, phải có giành 61 ghế. Nhưng mà ông Netanyahu này ông chỉ được có 27 ghế thôi, và cái đảng đối thủ của ông cũng là được 27 ghế, nhưng mà có một nguồn tin khác là nó được cái hầm ông Netanyahu ông hơn bên kia được một ghế là 28 ghế, và cái đảng về thứ ba đó nó được 13 ghế. Về đó là cái điều khiến cho đấy là cái nền cái bầu cử mà theo tính theo phần trăm để được bao nhiêu ghế này là người ta gọi là dân chủ đại nghị đó. Cho nên nó rắc rối một tí, nhưng mà nó dân chủ hơn tất cả các thứ dân chủ khác, và vì thế cho nên ông không có đủ 61 phiếu để một mình lập chính phủ, cho nên ông sẽ phải liên kết với những cái đảng nhỏ, có đảng chỉ có 3-4 ghế thôi. Và thì phe đối lập thì ông Netanyahu ông nói là như thế là ông có khả năng ông đoàn kết với những cái anh thiểu số kia để anh lập chính phủ, nhưng mà anh phe đối lập anh gọi động thái này của đảng Likud là còn quá sớm. Ông Herzog ông nói với những người ủng hộ ông rằng ông tin tưởng vào khả năng đảng ông thành lập chính phủ mới, tại vì ông nói rằng thì cái kết quả ngày hôm nay như vậy là đã là một thành tích khó tin rồi. Và bây giờ là chờ xem là ông nào trong cái, một ông 27, một ông 28, ông nào liên kết được đủ 61 phiếu, 61 ghế để mà làm thủ tướng thì chưa biết được. Và bản tin cho biết là khi có kết quả cuối cùng, Tổng thống Reuven Rivlin sẽ giao trách nhiệm thành lập chính phủ cho một lãnh đạo đảng mà ông cho rằng có cơ hội lớn nhất trong việc tập hợp một liên minh.
Và cái điều quan trọng nhất giữa hai cái ông này là sự khác biệt là ông Netanyahu thì ông không chấp nhận cho Palestine là một Do Thái, tức là cái vùng đó không có hai nước. Còn ông Herzog thì ông nói rằng ông sẵn sàng chấp nhận là hai nước sống chung trong với nhau trong cái vùng đó. Và kết quả bầu cử cho thấy rằng lần này dân Israel đi bầu rất đông, 72% cử tri đủ điều kiện đã đi bỏ phiếu. Và tôi chỉ lướt qua là điều bản tin hôm nay rất là dài, bây giờ lên tình hình như khác. Đến Syria thì tuần trước thì nước Mỹ đã ngỏ lời chơ chơ rằng thì là có lẽ là phải thương lượng với anh Assad của Syria. Và ngày hôm nay thì bản tin của đài BBC ngày hôm qua nói rằng thì Syria nó bắn hạ một phi cơ không người lái của Mỹ. Và Mỹ thì cũng nói rằng là Mỹ mất một tí phi cơ, mất liên lạc với một phi cơ không người lái ở trong vùng, nhưng mà không biết là có phải nó bị bắn rơi hay không, còn đang điều tra. Tôi trở lại cái tin của trễ một chút để nói về cái việc là tại sao lại có cái tin rằng thì nước Mỹ muốn điều đình với Al-Assad ở Syria. Bản tin ngày 15 tháng 3 của đài BBC, phải thương lượng với Assad. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry thừa nhận rằng Hoa Kỳ rốt cuộc sẽ phải thương lượng với Tổng thống Assad. Phát biểu khi kỷ niệm 4 năm nội chiến vẫn chưa kết thúc, ông Kerry nói Hoa Kỳ đang thúc giục Tổng thống Assad tái tục thương lượng. Hai vòng đàm phán trước đã thất bại. Ước tính hơn 215.000 người đã thiệt mạng. Trả lời phỏng vấn tại thành phố Ai Cập, Sharm el-Sheikh, ông Kerry nói Hoa Kỳ đang làm việc với phe đối lập ôn hòa ở Syria và theo đuổi biện pháp ngoại giao. Nhà Trắng trước đây đòi ông Assad từ chức như một giải pháp chính trị, nhưng không rõ tuyên bố của ông Kerry có nghĩa là Mỹ sẽ thay đổi lập trường hay không. Phóng viên BBC Jonathan Marcus nói bình luận của ông Kerry là dấu hiệu rõ nhất rằng Mỹ thừa nhận chính sách của họ về Syria không đi đến đâu, cho nên bây giờ phải thay đổi. Với sự trỗi dậy của nhà nước Hồi giáo ở Syria, nhiều chuyên gia tin rằng nếu ông Assad bị lật đổ, thì nhà nước Hồi giáo là cái phe có lợi nhiều nhất. Bản tin của VOA ngày 16 thì nói rõ hơn về cái việc Mỹ chuẩn bị thương thuyết cho giải pháp chính trị Syria như thế nào. Bà Mary Harp, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đưa ra một tuyên bố nói rằng chính sách của Mỹ không thay đổi. Tức là bà nói thêm không có tương lai là cho một nhà độc tài tàn bạo như ông Assad tại Syria. Tuy nhiên, vì cần thiết luôn luôn phải có đại diện của chế độ Assad trong tiến trình hòa bình. Nhà phân tích về Trung Đông Ian Lustig thuộc trường Đại học Pennsylvania thì tin là các phe phái tham chiến đang tiến gần đến một giải pháp chính trị hơn bao giờ hết. Có thể là phe đối lập ôn hòa đó, là nó sẽ liên hiệp với cái bộ máy của ông Assad, nhưng mà không có ông Assad thì có thể là chắc tiến ra được. Hôm thứ Sáu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken nói với các đại diện phe đối lập Syria và những thành viên của cộng đồng người Mỹ gốc Syria là Hoa Kỳ tiếp tục tìm kiếm một giải pháp chính trị đích thực để chấm dứt chiến tranh và phục hồi Syria. Ông Blinken nói cuộc xung đột đã đẩy 80% dân số xuống tới mức dưới mức nghèo khổ, tuổi thọ bị giảm 20 năm xuống còn 55 tuổi. Cái này mới là quan trọng. Là gần một nửa dân số của nước Syria trước chiến tranh đã phải rời bỏ nhà cửa của họ. Và ông Lincoln nói thêm rằng chính quyền Obama đang yêu cầu Quốc hội cấp thêm 70 triệu đô la viện trợ cho phe đối lập ôn hòa Syria, nâng số viện trợ của Hoa Kỳ lên đến gần 400 triệu đô la kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Ông nói Hoa Kỳ sẽ trợ giúp thêm về nhân đạo cho người Syria tản cư tại hội nghị các nước cấp viện sắp diễn ra ở Kuwait. Bây giờ những vùng khác là phe CI với phe Sunni nó đánh nhau, và cái bọn mà nhà nước Hồi giáo nó chiếm cái vùng quê của anh Saddam Hussein, nó phá cái mộ của anh Saddam Hussein, bây giờ nó bị đuổi đánh bật ra rồi, thì bây giờ cái mộ nó như thế nào? để chứng tỏ được cái hận thù tôn giáo và sắc tộc trong những năm gần đây nó bối rối như thế nào, mà nó rắc rối như thế nào. Bản tin ngày 16 tháng 3 của đài BBC, mộ Saddam Hussein ở Iraq bị phá. Phim của hãng Associated Press cho thấy những gì còn lại ở khu lăng mộ từng có thời khá hoành tráng tại làng Al-Azwa chỉ là các cột nhà. Quân đội Iraq và dân quân người Shia do Iran hỗ trợ đang giao tranh nhằm đẩy lùi dân quân nhà nước Hồi giáo ra khỏi Tigris. Và đây là tin tức ngày 16, và tin tức hôm nay thì đã đánh đổi nó đi rồi. Nhưng mà đây là tình hình của cái ngôi mộ. Chiến sự đang gia tăng ở phía bắc là thành phố Tigris thì bây giờ xong rồi. Ở cái ngôi mộ thì thế nào? Băng hình của hãng tin Mỹ cho thấy khu lăng mộ ở phía nam thành phố chỉ còn là một đống bê tông đổ nát. Các bức hình Saddam mà trước đây treo trên đó đã được thay bằng cờ của dân quân người Shia và hình thủ lĩnh dân quân, trong đó có cả tướng cố vấn người Iran là ông Qasem Soleimani. Hãng AP nói các phóng viên của họ tháp tùng quân đội Iraq và có thể bị hạn chế trong việc đưa tin. Đại úy Yasser Numa của phe dân quân thì nói rằng đây là một trong những khu vực phiến quân Hồi giáo tập trung nhiều vì có lăng mộ của Saddam. Và ông nói rằng thì trước khi nó rút lui nó đã gài bom xung quanh cái này để bẫy quân của CIA, nhưng mà không có ai bị. Cũng là vấn đề Iraq thì bây giờ ngày xưa nước Mỹ hạ Saddam Hussein là cái anh Sunny, vì anh thiểu số, anh cai trị bọn CIA không ngóc nào nữa được, anh đánh đuổi đi thì cái nước Iraq trở thành là CIA đa số, và lính Mỹ ra vào thì cái nước Iraq tanh bành ra tới bây giờ. Và vì nó tanh bành như thế cho nên những cái cổ vật của nó là bị thất tán rất nhiều lợi, cho nên bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ có đoán giá là Mỹ hoàn trả cho Iraq các vật tạo tác được đưa lậu vào Mỹ. Trong một tuyên bố đưa ra thứ hai, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cho biết rằng bộ này đã hoàn trả trên 60 hiện vật văn hóa của Iraq lại cho chính phủ nước này. Và các vật này được phát hiện trong các cuộc điều tra ở nhiều thành phố, trong đó có New York, Baltimore và Austin. Bộ cho biết một trong những vật quan trọng nhất là trả lại là bức tượng cổ bằng đá vôi hình đầu của vua Sargon II của người Assyria. Nhân viên hải quan ở New York tịch thu bức tượng sau khi nó được gửi đi bởi một nhà buôn đồ cổ ở Dubai. Các vật khác được trả lại ông thứ hai, trong đó có những đồ vật mạ vàng bị đánh cắp từ các dinh thự tư và sân bay của cựu tổng thống đã bị hành quyết Saddam Hussein. Cũng trong các vật được trả lại có các món đồ cổ bằng đồng và thủy tinh và những chiếc phù điêu bằng đất sét. Bộ An ninh Nội địa cho biết bộ đã được báo động trước tiên về một chiếc rìu bằng đồng của người Sumer đăng trên trang web Craigslist. Bộ nói rằng người bán không có tài liệu nhập hàng. Bộ cho biết từ năm 2008 đến nay, đơn vị hải quan và di trú của bộ đã trả lại hơn 1.200 vật như thế cho Iraq. Bây giờ nước Afghanistan thì năm 2015 là thời hạn mà Mỹ sẽ rút quân, nhưng bây giờ tình hình này buộc Mỹ có thể trả lại lâu hơn nữa. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Afghanistan hoan nghênh Mỹ hủy kế hoạch giảm quân. Trao đổi với các phóng viên tại New York, đại diện của Afghanistan tại Liên Hiệp Quốc là Zahir Tanin nói rằng Hoa Kỳ cần phải đánh giá thực tế tại thực địa trong khuôn khổ của thỏa thuận đối tác chiến lược với Afghanistan nhằm xem xét lại và tái điều chỉnh các chi tiết về việc rút quân. Dù chưa có quyết định cuối cùng về con số binh sĩ ở Afghanistan, các quan chức Hoa Kỳ nói rằng phần lớn số 10.000 quân nhân Mỹ hiện đang ở Afghanistan sẽ ở lại nước này cho tới năm sau. Một thông cáo chính thức nhiều khả năng sẽ được công bố vào tuần tới khi Tổng thống Afghanistan gặp người đồng nhiệm Mỹ ở Washington. Tại cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm qua, phát ngôn viên George Earnest không bình luận về con số cụ thể mà chỉ nói rằng Tổng thống Obama tham vấn chặt chẽ với nhóm an ninh quốc gia và các chỉ huy trên thực địa về tốc độ rút quân phù hợp. Bây giờ là biến loạn nó khủng bố, nó sang đến Afghanistan, sang đến Pakistan rồi. Bản tin ngày hôm qua của đài tiếng Anh Hoa Kỳ, Pakistan treo cổ 10 người trong ngày. Pakistan đã treo cổ ít nhất 10 phạm nhân nam hôm nay. Đây là con số người bị treo cổ nhiều nhất trong một ngày kể từ khi chính phủ nước này dỡ bỏ việc tạm ngưng thi hành án tử hình. Mình nhớ rằng thì nước này đã tạm ngưng thi hành án tử hình, nhưng mà năm ngoái có cái vụ mà ngày 16 tháng 12 ở Peshawar đó, là cái bọn khủng bố nó tấn công vào đó, nó làm chết 134 trẻ em cùng với 16 nhân viên nhà trường. Cho nên nước Pakistan tái lập lại án tử hình. Bây giờ là từ khi tái lập lại thì đã có 37 người đã bị xử tử, nhưng mà chỉ có lần đây là lần đầu tiên mà 10 người bị treo cổ trong một ngày. Pakistan cũng lại giải quyết những cái vấn đề lòng thầm cũ của giữa Mỹ và Pakistan. Chúng ta nhớ rằng thì Pakistan bị Mỹ phát hiện rằng thì anh chứa chấp Bin Laden đó, rồi cái người bác sĩ mà giúp cho CIA điều tra và xác nhận cái đám ở trong cái nhà đó là con cháu của Bin Laden đó, thì anh ấy bị Pakistan nó bỏ tù về cái tội là không bỏ tù về cái tội mà cộng tác Mỹ, mà bỏ tù về cái là về cái tội mà là hành nghề không đúng, và anh ấy bị giam và anh bị đưa ra tòa về xét xử cái đám tội chữa trị cho những phần tử chủ chiến Hồi giáo chống nhà nước mà bị tù 33 năm rồi. Có mà anh nó mới kháng cáo, anh luật sư tên là anh Samuel Hafridi, anh kháo cáo bảo án ở tòa thượng thẩm, và anh thay mặt cho ông ra tòa, và kết quả là ta trả hồ sơ về tòa án bộ tộc, được gọi là tòa án quản lý tội phạm biên cương để tái thẩm, và bản án được giảm xuống vài năm. Và bây giờ bọn khủng bố nó ám sát cái ông luật sư mà đã bình phục cho cái ông bác sĩ kia. Và ngay trong cái bản tin này cũng cho biết là những tay súng không rõ lai lịch đã nổ súng nhắm vào luật sư này hôm thứ ba khi ông đang đi trên đường từ chỗ làm về nhà, bắn chết vào. Và bọn Taliban ở bên Afghanistan nó đã nhận nó là thủ phạm, và nó dọa rằng nó còn xử tử nhiều người nữa, ý hết như bọn Việt Cộng là lấy giết người làm thủ đoạn để mà bắt người ta phải tuân phục mình. Bây giờ về ở Syria thì chúng ta thấy rằng nước này loạn lạc đến nỗi mà một nửa dân số là phải bỏ nhà bỏ cửa rồi, và tội phạm chiến tranh thì cả hai bên cũng bị cùng phạm cả. Cho nên ngày bản tin ngày hôm nay của đài tiếng nói Hoa Kỳ, Ủy ban Liên Hiệp Quốc kêu gọi lập tòa án đặc biệt xử tội phạm chiến tranh Syria. Và Ủy ban này nói rằng tình trạng thoát tội không được trừng trị đang phát triển mạnh ở đất nước này. Các nhà điều tra đang chuẩn bị để công bố tên của những người trong danh sách những kẻ bị cáo buộc vi phạm nhân quyền. Trong báo cáo mới nhất về cuộc xung đột, Ủy ban gồm 4 thành viên cho biết họ đã chống lại việc công bố danh sách riêng tư này, nhưng nói rằng việc tiếp tục giữ bí mật càng củng cố tình trạng thoát tội không bị trừng phạt ở Syria. Kể từ khi thành lập vào năm 2001, Ủy ban đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa những người bị cáo buộc là tội phạm chiến tranh ở Syria ra tòa án hình sự quốc tế. Hành động này đã bị chặn lại do Nga, nước ủng hộ Tổng thống Al-Assad, và vì Nga đe dọa sẽ dùng quyền phủ quyết. Ngoài ra, hôm thứ Ba, Tổ chức Ân xá Quốc tế công bố một báo cáo nói rằng lực lượng Syria của ông Assad đã giết hại thường dân trong những cuộc không kích nhắm vào thành phố Raqqa ở miền Bắc tháng 11 năm ngoái trong những cuộc tấn công vi phạm pháp luật về quyền con người. Báo cáo trình bày lời kể về những cuộc không kích và những ngày riêng rẽ mà làm thiệt mạng 115 thường dân. Bây giờ đấy, chúng ta từ từ chúng ta chuyển về sẽ châu Á Thái Bình Dương nhé. châu Á Thái Bình Dương sẽ có một cuộc họp ở Malaysia năm nay là Malaysia làm chủ trì. Và bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng khối ASEAN bày tỏ quyết tâm đối phó với mối đe dọa nhà nước Hồi giáo. Nhưng mà cái tôi lấy làm lạ là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ mà lại lấy cái nguồn từ Tân Hoa Xã, tức là Tân Hoa Xã tàu nó có vẻ nó thấy rằng ASEAN lại quan tâm đến cái nhà nước Hồi giáo thì nó mừng lắm, nó loan tin lạ lắm. Nhưng mà nói rõ rằng trong cái cuộc họp này có Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam là Đại tướng Trần Phùng Quang Thanh. Trong phát biểu tại hội nghị đã đề cao sự chân thành và trách nhiệm của mỗi quốc gia thành viên trong việc bảo đảm và duy trì hòa bình, ổn định và an ninh, an toàn cho khu vực, coi an ninh của ASEAN như an ninh của chính quốc gia mình. Nhưng mà lát nữa tôi sẽ có nguồn tin rằng thì trong cái hội nghị này chẳng những là phải khối ASEAN xác quyết rằng phải đoàn kết với nhau để chống khủng bố Hồi giáo, mà lại còn nói rằng phải đoàn kết với nhau để chống lại sự bành trướng của Bắc Kinh nữa. Nhưng mà đến lát nữa đến nói đến Bắc Kinh thì tôi sẽ đem cái bản tin ra vào. Bây giờ dần dần về đến trung tâm của nước Tàu. Bản tin ngày hôm nay của đài LV Pháp: xung đột sắc tộc ở miền Bắc, quan hệ Miến Điện Trung Quốc giảm rõ. Tôi nói rằng cái dân tộc ở cái biên giới này, tôi biết là anh Tàu ấy nuôi cái tụi này, mà chính quyền Miến Điện mà kèn cựa với anh ấy thì anh ấy dùng bữa này để quậy rồi. Và bây giờ nhà cầm quyền Miến Điện đã sau khi giã tâm của thằng Tàu đã quay về phía Tây Phương rồi. Nhưng mà ở vùng này, vì thế cho nên là cái vùng này được điều đình để mà ngưng chiến, để hòa hợp, hòa giải rồi kia. Nhưng mà hễ mà làm cho Tàu nó không vừa lòng thì nó lại mắng nhắn lên. Và bây giờ quân đội đại tấn công vào đầu não của cái bọn phiên quân này. Bản tin ngày hôm nay của đài RTV Pháp: xung đột sắc tộc ở miền Bắc, quan hệ Miến Điện Trung Quốc rạn vỡ. Là vì rạn vỡ là vì anh bây giờ anh chắc là quân đội làm dữ quá, anh Tàu anh tố cáo rằng thì là tàu bay của Miến Điện bỏ bom lầm sang bên lãnh thổ của Tàu, làm cho 4 nông dân đang làm việc ở trên cái ruộng mía bị chết. Tuần trước vụ chết người đã xảy ra khi một quả bom của không quân Miến Điện đã rơi sang lãnh thổ thuộc tỉnh Vân Nam, làm 5 nông dân Trung Quốc bị thiệt mạng. Tình hình ngay lập tức trở nên căng thẳng. Sau những lời tố cáo lên án qua lại qua kênh ngoại giao, Trung Quốc đã điều quân đội cho triển khai máy bay chiến đấu dọc biên giới với Miến Điện. Bắc Kinh trước đó đã cảnh báo về mối đe dọa đối với sự ổn định ở khu vực biên giới nước này sau khi thấy xung đột sắc tộc leo thang nhanh chóng ở khu vực Cô Càng của người Miến Điện. Sự kiện trên được giới quan sát đánh giá là sự đổ vỡ bất ngờ trong quan hệ giữa hai nước từng là đồng minh lâu năm của nhau. Theo chuyên gia phân tích Yun Sun thuộc Trung tâm Nghiên cứu Simpson Center's East Asia Program, thì vụ bom rơi đạn lạc trên là sự cố nghiêm trọng nhất kể từ sau vụ sứ quán Trung Quốc tại Miến Điện bị tấn công năm 1967 trong làn sóng bạo động chống Trung Quốc khi đó. Các cuộc xung đột trong vùng Cô Càng bùng phát dữ dội từ đầu tháng 2, mới đầu tháng 2, nó không hài lòng, nó khều cái này, đã làm cho hàng nghìn người phải bỏ chạy sang tỉnh Vân Nam bên kia biên giới. Và Bắc Kinh đã cảm thấy bị phiền toái. Nghiêm trọng hơn khi chính quyền Miến Điện tố cáo chính quyền tỉnh Vân Nam hậu thuẫn cho quân nhảy dậy. Đấy, bây giờ mới tố cáo. Tôi đã vạch cái nạn từ lâu rồi. Chẳng những là Miến Điện, từ Nam Dương, Philippines, Malaysia là cái bọn Hồi giáo mà cầm súng đánh du kích là do Tàu nó nuôi. Bây giờ đây cái tin này là tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp. ASEAN ra tuyên bố về an ninh Biển Đông. Tình hình an ninh khu vực từ đe dọa của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo cho đến Biển Đông đã được 10 bộ trưởng quốc phòng của các nước thành viên Đông Nam Á đưa vào bản tuyên bố chung công bố hôm nay 17 tháng 3 2015 tại Malaysia. Đây là hai thách thức lớn mà ASEAN phải tập trung đối phó.
trong bối cảnh thánh chiến cực đoan tuyển mộ thành viên từ nhiều nước Hồi giáo trong vùng và tham vọng biển đảo của Bắc Kinh. Theo tạp chí mạng The Diplomat của Nhật, bản thông cáo chung nhấn mạnh đến yếu tố quan trọng của quyền tự do lưu thông trên biển cũng như trên không theo các nguyên tắc phổ quát và được luật quốc tế, kể cả Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển bảo đảm. Tuyên bố này được phổ biến vào thời điểm Philippines bổ sung hồ sơ kiện Trung Quốc ỷ mạnh lấn chiếm biển đảo của láng giềng, và đúng vào thời điểm mà cách nay 27 năm Trung Quốc đánh chiếm đảo Gạc Ma trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Một thách thức khác được ASEAN dân lưu tâm là những sáng kiến sẽ được thúc đẩy trong nhiệm kỳ chủ tịch luân lưu của Malaysia trong năm nay, là dự án thành lập đơn vị quân sự cứu trợ nạn nhân thiên tai và trung tâm quân y. Hai sáng kiến này là của Thái Lan. Cuối cùng, ASEAN cũng tỏ ra không xem thường mối đe dọa của tổ chức nhà nước Hồi giáo đang hoành hành tại Trung Đông. Hợp tác chống các tổ chức khủng bố và thánh chiến, trao đổi thông tin tình báo, cảnh giác công luận. Tuần trước, Ngoại trưởng Malaysia Anifa Aman tuyên bố trong một cuộc họp báo gọi tổ chức nhà nước Hồi giáo là kẻ thù nguy hiểm nhất hiện nay so với các nhóm khủng bố khác, vì chúng có tổ chức và có phương tiện tài chính. Malaysia lo ngại sẽ có nhiều thanh niên đi theo tổ chức này do cảm nhận về thế mạnh và thế chiến thắng của tổ chức đó. ASEAN có là chuyển động mạnh á. Bản tin ngày hôm nay cũng của đài AP. Mỹ kêu gọi ASEAN thành lập lực lượng tuần tra chung tại Biển Đông. Phát biểu tại Malaysia vào hôm qua 17 tháng 3 năm 2015, Tư lệnh Hạm đội 7 của Mỹ đã kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á thành lập một lực lượng hải quân hỗn hợp để tuần tra tại vùng Biển Đông, nơi đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc, đang càng lúc càng căng thẳng. Theo Phó Đô đốc Robert Thomas, các nước hoàn toàn có thể hợp tác với nhau để đảm bảo được vấn đề an ninh trên biển mà vẫn tôn trọng chủ quyền và vùng duyên hải của các quốc gia khác. Ví dụ rõ nhất về khả năng này là hợp tác quốc tế trong chiến dịch chống cướp biển ở vịnh Aden. Phát biểu với Tư lệnh Hải quân các nước khác nhân cuộc triển lãm hàng hải và hàng không không gian quốc tế Langkawi ở Malaysia, Tư lệnh Hạm đội 7 công nhận rằng vấn đề này nói thì dễ nhưng làm thì khó hơn. Nhưng nếu các quốc gia ASEAN đi đầu trong việc này thì, ông nói, hãy tin tôi, Hạm đội 7 của Hoa Kỳ sẽ sẵn lòng hỗ trợ. Tuyên bố của Phó Đô đốc Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ được cho là một dấu hiệu chấn an để gửi ý đến các đồng minh. Theo đó, Hoa Kỳ sẽ ủng hộ các nước này trong việc đối phó với ý đồ của nhau nhé, để trong việc đối phó với ý đồ của Trung Quốc muốn chiếm trọn 4/5 Biển Đông. Ý nghĩa là tàu là nó nhảy chộp chộp lên nếu vấn đề. Tuần này thì thấy rõ là mặc dù bận bịu ở các vùng khác nhưng mà Mỹ vẫn tiến mạnh về xoay trục về Á Châu Thái Bình Dương để đối phó với tàu. Bản tin ngày hôm qua của đài RFA, Á Châu Tự Do. Bây giờ đến Singapore. Singapore muốn Ấn Độ có vai trò quan trọng ở Biển Đông. Singapore mong muốn thấy Ấn Độ có vai trò quan trọng ở Biển Đông, một trong những tuyến đường giao thương quan trọng nhất thế giới và cũng là nơi cuộc tranh chấp chủ quyền đang xảy ra giữa Trung Quốc với một số nước, trong đó có Việt Nam. Trả lời phỏng vấn của Bloomberg sau hội nghị các bộ trưởng quốc phòng ASEAN mới kết thúc ngày hôm qua ở Malaysia, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore là ông Eng Heng nói rằng Ấn là một cường quốc và là một quốc gia có nhiều ảnh hưởng. Vì thế, sự hiện diện của Ấn ở Biển Đông là điều cần thiết, giúp củng cố lòng tin và tăng cường hiểu biết giữa các nước trong cùng khu vực. Ông cho biết đã trình bày ý kiến này với Ấn. Ông Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia cũng cho hay là ở hội nghị cấp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN, các nước thành viên cũng cam kết không sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp. Ông cũng nói thêm là Trung Quốc phải trả lời câu hỏi về kế hoạch xây dựng đảo nhân tạo họ làm ở những hòn đảo mà chủ quyền đang tranh chấp bởi nhiều nước. Ý kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Singapore làm mọi người nhớ lại hồi gần đây Hoa Kỳ cũng tuyên bố ủng hộ Nhật Bản đóng vai trò quan trọng hơn ở Biển Đông, kể cả việc ủng hộ Nhật đưa máy bay tuần tra ở vùng biển được mọi người đặc biệt quan tâm tới vì căng thẳng có thể bùng nổ mạnh hơn.
Tháng trước Bộ trưởng Quốc phòng Nhật nói, có nói là Tokyo đang truy xét chuyện này, tức là đang cân nhắc đề nghị thực hiện tuần tra trên không và trên biển. Về phần Ấn Độ, tin tức cho thấy Thủ tướng Ấn Narendra Modi tăng ngân sách quốc phòng, hiện đại hóa quân sự, đặc biệt là kế hoạch dành cho hải quân để ngăn chặn sự bành trướng quân sự của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Tôi nhắc lại cái câu cuối cùng nhé. Để ngăn chặn sự bành trướng quân sự của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Bây giờ đến tình hình nội bộ của Malaysia thì ông mà Anwar Ibrahim này là ông là có mấy chục năm tôi theo dõi ông này, là ông thân tàu ra mặt, và bây giờ ông bị nhà cầm quyền Malaysia bỏ tù rồi. Bây giờ con gái của ông ấy là một dân biểu quốc hội là đi tranh đấu cho bố và bị bắt. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI, Malaysia, con gái nhà lãnh đạo đối lập Anwar Ibrahim bị câu lưu. Phải chăng chính quyền của Thủ tướng Najib Razak muốn bịt miệng đối lập? Trưởng lý của nhà lãnh đạo đối lập Anwar Ibrahim đã bị cảnh sát câu lưu suốt nhiều tiếng đồng hồ với lý do nổi loạn, trong bối cảnh thân phụ bị truy bức giam cầm 10 năm tù với tội danh quy buộc là làm tình trái tự nhiên. Lãnh tụ mà bị đưa ra tòa với cái tội làm tình trái tự nhiên. Thì con gái là bà Nurul Izza, nữ dân biểu 34 tuổi, trở thành ngọn đuốc đấu tranh đấu của đối lập dân chủ. Và Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng, lên án cái vụ mà cái bà này bị câu lưu. Bản tin cho biết thêm, trong thông điệp gửi đi từ nhà giam, cựu phó thủ tướng Anwar Ibrahim nêu lên những sai trái của một hệ thống tư pháp thiếu độc lập của Malaysia. Còn con gái là nữ dân biểu Iza thì đã được thả sau khi đóng tiền thế chân, và chắc chắn là chính quyền Malaysia sẽ truy tố bà với tội danh nổi loạn. Suốt đêm qua, khoảng 500 ủng hộ viên đối lập đã tụ tập tổ chức đêm canh thức trước cổng nhà giam ở Kuala Lumpur. Là tất cả đều dính líu đến anh Tổng ấy. Mà những cái chuyện này nó chứng tỏ rằng thì có một nỗ lực toàn cầu đẩy lui tàu ở khắp mọi nơi. Bây giờ đến phía Đông Bắc Á, bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, Hàn Quốc tố cáo Bắc Triều Tiên hack nhà máy điện hạt nhân. Các nhà điều tra Hàn Quốc đã đổ lỗi cho Bắc Triều Tiên gây ra một loạt các vụ tấn công mạng nhắm vào công ty quản lý nhà máy điện hạt nhân của Seoul. Hàn Quốc nói rằng chính quyền Bình Nhưỡng đứng sau các vụ tấn công nhắm vào công ty điện hạt nhân và thủy điện Hàn Quốc hồi tháng 12 năm ngoái. Cuối năm ngoái và mới tuần trước, các tay hacker đã công bố trên Twitter sơ đồ thiết kế cũng như dữ liệu thử nghiệm được cho là của công ty trên. Chính phủ Hàn Quốc hôm nay nói rằng các loại mã được sử dụng để tấn công nhà máy hạt nhân giống hệt loại mà các tay hacker của Bắc Hàn sử dụng. Các tay hacker sử dụng các giao thức ở Trung Quốc để gửi khoảng 5.000 email lừa đảo tới hơn 3.000 nhân viên của công ty năng lượng hạt nhân. Hồi tháng 12 năm ngoái, công ty nói hệ thống mạng của họ đã bị tấn công, nhưng cho biết những kẻ hacker chỉ lấy được các thông tin không quan trọng. Cũng là về cái đề tài kia thì đài RFI ngày hôm qua cũng nhắc lại rằng Seoul tố cáo Bình Nhưỡng là thủ phạm của tấn công mạng. Thì cũng nói những cái gì chi tiết thì tôi lướt qua. Bây giờ đến cái rắc rối là ta bạn thù nó hơi rối rắm một tí, thành Mỹ phải sắp xếp lại ở Á Châu. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, Mỹ kêu gọi Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc đoàn kết đối phó với Bắc Triều Tiên. kêu tàu đoàn kết đối phó với Bắc Triều Tiên. Trong tuần này, Nhật Bản và Trung Quốc sẽ gặp nhau lần đầu tiên trong 4 năm để thảo luận về vấn đề an ninh. Sau đó, các bộ trưởng ngoại giao Nam Triều Tiên, Trung Quốc và Nhật Bản sẽ gặp nhau lần đầu trong gần 3 năm qua. Sở dĩ mà có cái vụ kêu gọi đoàn kết này là vì anh Mỹ muốn kết minh với Nam Triều Tiên và Nhật để đối phó với Tàu. Nhưng mà Tàu với lại Nam Triều Tiên nó lại cấu kết với nhau để đối phó với Nhật vì cái tội ác chiến tranh ngày xưa của nước quân Việt Nhật đang xâm lăng Thái Bình Dương, đã chiếm đóng nước Tàu, chiếm đóng Bắc Triều Tiên và bắt phụ nữ 200.000 phụ nữ bị buộc làm nô lệ tình dục cho binh sĩ Nhật trong Thế chiến II. Và vì thế cho nên thằng anh Tàu nó có cái lý do đó, nó khèo rụ là lên để đoàn kết, thì bây giờ lên Mỹ lại kêu gọi là đoàn kết thì đoàn kết, đừng có hai anh đừng có đoàn kết với nhau để mà chống Nhật, mà cả Nhật đó là ba anh phải đoàn kết với nhau để chống Bắc Triều Tiên dùm tôi. Đấy, ta bản thù giờ nó xoay tiếp như vậy. Trong khi đó thì nội tình nước Nhật bị cái nạn mà cái nhà máy điện hạt nhân nguyên tử bị xì hơi đó, làm rối rắm nền kinh tế của nước Nhật. Thì bây giờ bản tin ngày hôm qua của Đài Loan thì Nhật Bản tiến hành phi hạt nhân hóa năng lượng, Tokyo tháo gỡ một loạt nhà máy điện hạt nhân đã bị sóng thần gây thiệt hại vào năm 2011. Tổng cộng 5 nhà máy điện bị dẹp bỏ trong đợt đầu tiên. Bị mất điện hạt nhân từ 4 năm nay, sau chiến tai sóng thần của tai nạn lò nguyên tử, nước Nhật tiến hành chương trình tháo gỡ các cơ sở điện hạt nhân. Theo AP, công ty điện lực Kansai, trách nhiệm một phần miền Tây quần đảo, quyết định đóng và phá hủy 2 nhà máy điện quá cũ kỹ. Tập đoàn điện nguyên tử Nhật Bản hôm nay, 17 tháng 3, thông báo một nhà máy điện cũng ở miền Tây bị đóng cửa. 2 công ty khác cũng sẽ thông báo quyết định tương tự vào ngày mai. Đây là lần đầu tiên ngành điện hạt nhân tại Nhật Bản ra một loạt quyết định dứt khoát từ sau thảm họa Fukushima, đặt hầu hết nhà máy điện nguyên tử ở miền Tây, nhưng miền Tây Bắc vào tình trạng ngừng hoạt động. Bộ trưởng Công nghiệp Yoichi Miyazawa thông báo sẽ có biện pháp trợ giúp các địa phương có nhà máy điện nguyên tử phải giải tỏa. Hiện nay, trên tổng số 55 lò nguyên tử, thì 48 lò đã ngừng hoạt động vì không đủ tiêu chuẩn an toàn. Theo tham dò ý kiến, đa số dân Nhật chống năng lượng hạt nhân từ khi xảy ra thảm họa Fukushima. Bây giờ đến Đài Loan, thì chúng ta thấy rằng Đài Loan với Hồng Kông là hai cái món quà mà Mỹ tặng cho Tàu Cộng sau khi đồng lõa với Mỹ để mà làm sụp đổ Liên Xô. Bây giờ nó giờ khỏe thì Mỹ kêu lên cái phong trào dân tộc cả ở Hồng Kông lẫn ở Đài Loan để làm khó anh Tàu. Bản tin ngày hôm qua của Đài Loan, phong trào Hoa Hướng Dương đã làm thay đổi chính trường Đài Loan. Phong trào biểu tình được mệnh danh là Hoa Hướng Dương đã nổ ra cách đây một năm, đã có những tác động sâu rộng lên chính trường Đài Loan và làm thay đổi chính sách của Đài Bắc đối với Hoa Lục. Cách đây gần đúng một năm, ngày 18 tháng 3 năm 2014, khoảng 200 sinh viên và nhà hoạt động đã vượt qua hàng rào an ninh, xông vào chiếm đóng tòa nhà Quốc hội Đài Loan trong suốt 24 ngày, trong khi hàng ngàn người ủng hộ họ tuần hành liên tục trên đường phố Đài Bắc. Phong trào được mệnh danh là Hoa Hướng Dương đã nổ ra do chính phủ Đài Loan bị xem là đã bí mật thương lượng với Bắc Kinh một hiệp định tự do mậu dịch trong lĩnh vực dịch vụ. Những người biểu tình chỉ ngưng chiếm đóng tòa nhà Quốc hội sau khi Chủ tịch Quốc hội Đài Loan hứa là sẽ không xem xét hiệp định về dịch vụ cho đến khi nào đưa ra một luật về việc giám sát những hiệp định thương mại như vậy đối với Trung Quốc. Nỗi bất bình về hiệp định này cũng phản ánh mối lo ngoại, ngó ngại của dư luận Đài Loan trước việc Đài Bắc cải thiện quá nhanh chóng quan hệ với Bắc Kinh kể từ khi Tổng thống Mã Anh Cửu lên nắm quyền vào năm 2008. Cho tới nay, Bắc Kinh vẫn xem Đài Loan là một bộ phận của lãnh thổ Trung Quốc, sớm muộn gì cũng phải được thống nhất với Hoa Lục, đồng thời không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực nếu Đài Bắc tuyên bố độc lập. Một giáo sư khoa chính trị tại Đại học Quốc gia Đài Loan cũng được AFP trích dẫn thì cho rằng phong trào Hoa Hướng Dương còn khuyến khích người dân Đài Loan bày tỏ nỗi bất bình ngày càng tăng đối với Quốc dân đảng Tàu đang cầm quyền. Vốn có xu hướng thân Bắc Kinh, Quốc dân đảng bị thảm bại nặng nề chưa từng có trong cuộc bầu cử địa phương vào tháng 11 năm ngoái, vốn được coi là một cuộc trắc nghiệm quan trọng cho cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan vào năm tới. Từ sau thảm bại bầu cử đó, Quốc dân đảng đã tỏ ra thận trọng hơn trong chính sách đối với Hoa Lục. Theo lời một dân biểu Quốc dân đảng, các chính sách Đài Loan nay buộc phải chú ý hơn, nhiều hơn đến ý kiến của các cư dân mạng, của giới trẻ và của các tổ chức dân sự khi hoạch định các chính sách. Vì dân biểu này cho rằng đó là một điều tốt cho nền dân chủ. Các nhà hoạt động nghĩ rằng cần phải tiếp tục duy trì áp lực tới chính quyền, cho nên họ dự định sẽ tổ chức các cuộc tuần hành kỷ niệm một năm phong trào Hoa Hướng Dương và một lần nữa kêu gọi Quốc hội Đài Loan nhanh chóng thông qua luật giám sát các hiệp định thương mại với Trung Quốc. Vòng vây
cao cộng, càng là càng siết chặt. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Philippines nộp thêm hồ sơ để hỗ trợ vụ kiện Trung Quốc. Bây giờ Philippines nộp thêm 12 tập tài liệu bổ sung gồm 4.000 trang chứng từ mà Manila nạp cho tòa án trọng tài quốc tế là 2 cái gì mà 5. Và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines tuyên bố rằng họ tin chắc rằng những giải đáp của họ về trả lời câu hỏi của tòa án cho thấy rõ ràng không còn nghi ngờ gì là tòa án quốc tế có thẩm quyền tài phán trong vụ kiện này, và những lập luận của Philippines, đặc biệt lập luận có liên hệ đến đường chín đoạn, có căn cứ vững chắc trên thực tế. Tức là anh Tàu bây giờ anh nói là tòa này không có thẩm quyền, là Philippines chứng tỏ là tòa này có thẩm quyền. Ông Gregory Poling, một nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, đồng thời là chuyên gia về các cuộc tranh chấp tại Biển Đông, nói tòa án sẽ chắc chắn không xét đến các vấn đề về các bãi đá và bãi cạn. Philippines nói là cái biến các bãi đá và bãi cạn thành một cái đảo nhân tạo là sai. Rồi nếu mà nó là bãi đá và bãi cạn thì nó là thuộc về thềm lục địa của Philippines, chứ nó có phải là biển vô chủ đâu mà anh đến anh xây ra. Bây giờ đến nội bộ nước Tàu. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC: cựu lãnh đạo PetroChina bị điều tra, tức là ông này là ông Lưu Vĩnh Viễn, bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trung Quốc điều tra vì vi phạm kỷ luật. Và cái công ty gọi là PetroChina này là có một số quan chức từ tập đoàn này, là công ty mẹ của tập đoàn này, đã bị điều tra thị trường. Chính phủ Trung Quốc tuyên bố chấn áp tham nhũng là ưu tiên hàng đầu. Ông Lưu Vĩnh Viễn làm việc cho công ty mẹ là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia, viết tắt là CNPC, 30 năm liền trước khi được bổ nhiệm vào chức vụ Phó Chủ tịch PetroChina hồi tháng 5 năm ngoái. Cựu chủ tịch của cả hai tập đoàn là ông Trương Khiết Mẫn và nhiều quan chức điều hành khác cũng đã bị điều tra nhưng chưa ai phải ra tòa. Ông Lưu Vĩnh Viễn là nhân vật mới nhất trong loạt quan chức cao cấp của chính phủ, các công ty kinh doanh và quân đội bị điều tra tham nhũng. Hôm Chủ nhật, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc thông báo đang tìm hiểu vi phạm của chủ tịch trong một trong các tập đoàn sản xuất xe hơi hàng đầu của nhà nước là tập đoàn FAW. Chủ tịch Tập cận bình người khởi xướng phong trào chống tham nhũng hiện tại từng nói đây là đe dọa lớn nhất cho Đảng Cộng sản cầm quyền. Và nhân mà cái cuộc họp báo hôm Chủ nhật khi mà kết thúc phiên họp của thường của Quốc hội Tàu đó, thì báo Le Monde của Pháp đăng một bài nói rằng thì qua cái việc cái hội nghị này vậy thì thấy vai trò của anh Lý Khắc Cường bị anh là vai trò của anh Tập Cận Bình nó làm lu mờ đi rất nhiều. Thì tôi lướt qua đây vì bản tin là khá dài rồi, sắp hết giờ rồi. Bản tin ngày hôm 16 tháng 3 của đài Á Châu Tự Do: Trung Quốc bắt lại bắt giam tới gần 1.000 người tranh đấu. Trong bản phúc trình hàng năm mới phổ biến ngày hôm qua, Tổ chức Quan sát và Bảo vệ Nhân quyền Trung Quốc viết rằng trong năm 2014 có gần 1.000 nhà tranh đấu ở Hoa Lục đã bị chính phủ Bắc Kinh bắt giữ. Phúc trình đưa ra nhiều dẫn chứng, trong đó có trường hợp của ít nhất 250 nhà tranh đấu và blogger bị công an Trung Quốc giam giữ trong thời gian kỷ niệm 25 năm ngày xảy ra biến cố Thiên An Môn và trong tuần lễ tập thể thanh niên, sinh viên Hồng Kông biểu tình đòi tự do dân chủ. Phúc trình cũng viết rằng tính từ giữa thập niên 1990 đến giờ, chính phủ của ông Tập Cận Bình là chính phủ đàn áp nhân quyền mạnh tay nhất, và mức đàn áp trong năm 2004 mạnh hơn những năm trước đó. Phúc trình này được công bố chỉ vài ngày sau khi công an Bắc Kinh bắt 5 nhà tranh đấu nữ quyền Liên Âu đã, và nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đã lên tiếng phản đối, đòi hỏi Bắc Kinh phải trả tự do cho những người này. Thì tin 5 người này bị bắt tôi đã loan trong tuần trước rồi. Bây giờ tôi dành thời giờ để vào một cái bài của một cái tác giả người Ba Lan mà được Lê Diễn Đức, blogger Lê Diễn Đức ở trong nước dịch ra. Mà cái vị này là Maciek Mikalek, là người Ba Lan, cho nên tôi mới để ý cho trước đây về cái Đảng Cộng sản Trung Quốc trước nguy cơ sụp đổ này, tôi đã đọc cái tài liệu của một vị khác nói kỹ hơn, nhưng mà tôi không có thời gian trả lại cái vị kia. Bây giờ tôi tóm tắt cái
nguy cơ tan vỡ của Đảng Cộng sản Trung Quốc như thế nào, do tác giả Maciej Michalek. Tức là ông Ba Lan này, ông nói là ông Tập Cận Bình, ông đang làm cái việc chỉnh đốn nước Tàu quá với sức của ông. Là vì nước Tàu bây giờ đang bị mất niềm tin của công chúng, mà bất cứ ở nước nào, khi mà dân chúng mất niềm tin thì đó là niềm tin của công chúng, là nền tảng của sự ổn định của chế độ. Mà bây giờ chế độ ở phi dân chủ ở Trung Quốc thì là mất niềm tin rồi. Và ông nhắc lại cái vụ mà Tập Cận Bình, Thanh Trường, Chu Vĩnh Khang, rồi Bạc Thị Lai này kia, thì làm cho cái giới tư bản đỏ, nhà giàu của Tàu nó bỏ chạy hết. Một vấn đề không kém nghiêm trọng là phần lớn các tầng lớp tinh hoa trong lĩnh vực tài chính Trung Quốc đang cố gắng chạy ra khỏi đất nước của họ. Họ gửi con cái đi học nước ngoài, chuyển tiền ra nước ngoài, cố gắng bằng nhiều cách khác nhau để có được hộ chiếu của các nước khác. Và cuối cùng nếu có thể họ di cư để tìm kiếm một nơi tốt hơn để mà sống. Điều này cho thấy sự thiếu tin tưởng giữa chính phủ và các doanh nghiệp, cũng như sự thiếu niềm tin vào tương lai của người dân Trung Quốc tại chính quê hương mình. Sự di tản của giới kinh doanh tạo ra một tổng thể trong tình hình kinh tế đang xấu đi ở Trung Quốc. Như cảnh báo trên The Washington Post, nền kinh tế Trung Quốc có thể sớm chờ đợi một cuộc khủng hoảng có thể so sánh với Mỹ vào năm 1929. Đúng, tôi đã phân tích rồi. Đi vào kinh tế tư bản mà không có dân chủ, không có mở rộng ra cái tầng lớp dưới để người ta kiểm soát cái bọn tư bản nhà rừng rũ đó, thì nó sẽ đến khủng hoảng là cái đó cũng là cùng một lý do đã làm cho Karl Marx nói rằng đế quốc tư bản đấy đang dễ chết đấy. Nếu mà cứ tiếp tục như thế thì sẽ nước Mỹ cũng đã chết như là các ngắt tiền đó, mà nước Mỹ đã điều chỉnh để không chết, mà anh Liên Xô điều chỉnh không kịp thì chết, và anh Tàu bây giờ cũng không điều chỉnh thì cũng sẽ chết mà rồi. Đấy là cái này, tức là tác giả này nêu ra rằng cái nợ xấu ở nước Tàu bây giờ nó là 282% của GDP. Và trong khi đó thì tăng trưởng kinh tế nó lại chậm đi, thành làm cho cái khủng hoảng kinh tế nó càng gia tăng dần dần. Và tác giả này cho biết rằng sự kết thúc của Tàu sẽ không yên tĩnh. Và dẫn chứng này ông David Sample, tôi có cái bài của ông David Sample ở kia nhưng mà hôm nay tôi không tiện ra mặt. Vì ông David Sample này ông viết kỹ hơn về cái sự sụp đổ của nước Tàu. Và ông này cũng nhắc lại cái ông này là như đã lập luận trên The Wall Street Journal của David Sample, khó tin rằng sự sụp đổ của Đảng Trung Quốc sẽ yên tĩnh và thanh bình, sẽ phải qua một cuộc đảo chính được thực hiện bởi quân đội hoặc một nhóm đối thủ trong Đảng Cộng sản. Sự thay đổi nhanh trong quyền lực, tình trạng bè phái trong giới tinh hoa và không khí xã hội xấu đi tạo nên một sự pha trộn không chỉ cuối cùng tác động lên Đảng Cộng sản Trung Quốc mà còn lay động sự ổn định và phát triển của cả nước Trung Quốc. Các hiệu ứng của sự kiện này sẽ chạm tới châu Âu, bởi vì không có một nghi ngờ nào nền kinh tế toàn cầu cũng đã sẽ bị ảnh hưởng lây nữa. Và ông nói rằng thì là muốn tiên đoán sự sụp đổ như thế nào thì ông cũng không dám tiên đoán, cho nên tôi ra. Và ông nói một cái đoạn mà nó giống hệt như là bọn lú lẫn ở Việt Nam bây giờ, nó có bốn nguy cơ. Cái nguy cơ thứ nhất là trạch hướng. Mà tôi đã nói rồi thì đã đi về đổi mới, tức là kinh tế thị trường thì là chạy hướng, còn kinh tế là chạy hướng nữa. Và tác giả Ba Lan này cũng nói rằng Đảng Cộng sản mặc dầu không còn ý thức hệ và đi theo một hướng không rõ, nhưng cũng không đi quá xa để mất đi sự ủng hộ. Tức là anh đổi mới một cái giờ ra thì chưa đi, cho nên anh vẫn anh hướng từ đầu thì không chạy khỏi được. Tôi xin lướt qua cái này là vì sắp hết giờ rồi. Bây giờ đến tình hình Đông Nam Á. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI: Úc và Việt Nam phản đối việc đơn phương thay đổi nguyên trạng Biển Đông, tức là cái vụ mà nó xây cái bãi cạn, cái bãi đá ngầm nó thành ra đảo nhân tạo đó, mà
là bọn Việt Nam Cộng sản nó cứ ở ba, nó không, nó phải núp theo anh Philippines, nên nó không dám nói. Bây giờ nó chuyển động mạnh hơn một tí rồi, chắc là nó bị lâm vào tình trạng nghĩa là thay lông đổi lốt, không ăn thua gì cả. Bây giờ nó trần chuồng nữa rồi, thì nó phải lại phải tô vẽ để lấp liếm cái tội bắn hết cái đó đi. Bản tin ngày hôm nay, Úc Việt Nam phản đối việc đơn phương thay đổi bên nhà. Đúng như dự kiến, hồ sơ Biển Đông đã được hai lãnh đạo Úc của Việt Nam, tức là Nguyễn Tấn Dũng đó, thảo luận nhân chuyến công du nước Úc của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng kết thúc vào hôm nay 18 tháng 3 2015. Phát biểu sau cuộc họp thượng đỉnh tại Canberra, Thủ tướng Úc Tony Abbott và đồng nhiệm Việt Nam đã công khai kêu gọi các bên tranh chấp ở Biển Đông tự kiềm chế, đồng thời tránh những hành vi làm thay đổi nguyên trạng, gây bất ổn định trong vùng tự nhiên. Mỹ đã lên án, đó là thay đổi nguyên trạng rồi. Theo nguồn tin từ Thông tấn xã Việt Nam, nhân cuộc hội đàm tại thủ đô Úc, Thủ tướng Việt Nam và đồng nhiệm Úc đều đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của nhu cầu bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, cũng như giải quyết các tranh chấp trên biển dựa trên luật pháp quốc tế. Hãng tin Mỹ AP đã trích lời tuyên bố của Thủ tướng Úc, theo đó Abbott xác nhận rằng ông và đồng nhiệm Việt Nam đều ủng hộ quyền tự do lưu thông trên không và trên biển ở vùng Biển Đông, và đều rất lấy làm tiếc về mọi hành động đơn phương thay đổi nguyên trạng, và đều cho rằng tranh chấp phải được giải quyết một cách hòa bình trong tinh thần tôn trọng luật pháp quốc tế. Dù Trung Quốc không bị nêu đích danh, nhưng vấn đề thay đổi nguyên trạng được hai thủ tướng Úc và Việt Nam nêu bật rõ ràng nhắm vào các hành động cải tạo, bồi đắp và xây dựng mà Bắc Kinh đang cấp tốc tiến hành trên 7 bãi ngầm hay rạn san hô mà Trung Quốc chiếm đóng tại vùng quần đảo Trường Sa. Dù không bị vạch mặt chỉ trích, nhưng Bắc Kinh đã lập tức bác bỏ tuyên bố của Úc. Trong cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã tuyên bố rằng: "Chúng tôi hy vọng rằng các nước bên ngoài khu vực duy trì quan điểm trung lập, đặc biệt là trên vấn đề chủ quyền." Bây giờ là một cái tin khác nữa, nó cái bên lề mà tôi cũng đem vào đây để nói sơ qua, là bản tin ngày hôm nay của đài VOA là nêu ra cái việc là bây giờ cái tài liệu mật ở trên mạng tôi tiết lộ ra, nó tố cáo rằng thì anh New Zealand cũng đã giúp Mỹ để do thám các quan chức Việt Nam. Tôi đem vào đây để chứng tỏ rằng cái tẩy sất của ba cái bọn tham nhũng ở Việt Nam, tôi nghĩ rằng thì Mỹ nó nắm tẩy hết rồi. Là cái liên minh này là gồm có những nước nào, tôi lấy ra 4-5 nước, cả trong đó có cả nước Anh nhá. Thành ra đừng có bị giỡn mặt với nước Mỹ về vấn đề tin tình báo. Và đến nay nổi bật nhất là vấn đề Cam Ranh. Chúng ta nhớ rằng thì Mỹ đã yêu cầu Việt Cộng cho Nga sử dụng cảng Cam Ranh để gây lo ngại. Thì trên đài BBC ngày hôm qua, ký giả Lê Quỳnh đã viết một bài là vì sao Mỹ công khai lo ngại về Cam Ranh. Tôi nghĩ là cái này không phải là lo ngại đâu, Mỹ chỉ đưa cái nhắc nhở này ra để tạo áp lực với Việt Cộng thôi. Trở lại câu chuyện Cam Ranh, Đại tướng Vincent Rook, tư lệnh lục quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ, nói Nga khiêu khích khi bay quanh cả khu vực lãnh thổ Guam thuộc Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương và được tiếp liệu nhờ máy bay xuất phát từ Cam Ranh. Ông Colin Cochrane từ Viện Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore, nhận định có thể Mỹ buộc phải công khai câu chuyện Cam Ranh để tăng sức ép với Việt Nam. Đấy, đúng, tôi đồng ý với ông này, tăng sức ép với Việt Nam. Và ông người Singapore cũng nói rằng trước tranh cãi này, không rõ Việt Nam có được thông báo đầy đủ về tính chất hoạt động của các tàu Nga tại Cam Ranh hỗ trợ chiến đấu của Nga hay không. Vì ông nhắc lại là Việt Nam có chiến 3-0, không tham gia liên minh quân sự, thì không kế kết với nước này thì chống nước kia, này không có lập đặt, không có cho các nước ngoài đặt căn cứ quân sự nước ngoài. Cái câu này là của anh Nguyễn Chí Vịnh. Và đặt câu hỏi rằng với chủ trương này, Việt Nam sẽ nói chuyện thế nào với Mỹ và Nga
Đó là một câu hỏi thú vị. Tuy vậy, một chuyên gia như ông Colinko Strelan không nghĩ rằng tranh cãi cũng không đủ để cho buộc Việt Nam phải nói không với Nga. Và ông cho rằng quan hệ Nga-Việt sâu sắc và rộng hơn so với quan hệ với Mỹ. Nếu Việt Nam rút lại quyền tiếp cận, nó có thể gửi đi tín hiệu sai lạc cho quốc tế và có thể ảnh hưởng xấu vị trí của Việt Nam trong khối ASEAN. Và nếu ông cho rằng nếu mà Việt Nam nhượng bộ Washington thì sẽ tạo ra tiền lệ xấu, tôi không biết ông này là ông nào, có thể là ông ấy. Ông viết theo đơn đặt hàng của ai. Bây giờ tôi trở lại cái Sputnik News, thì lập trường của anh Nga ngày hôm 15 là thế nào? Nga chỉ trích Mỹ vì Mỹ đã yêu cầu Việt Nam không cho Nga sử dụng căn cứ Cam Ranh. Và sau khi phản đối Mỹ rồi thì Nga làm một động tác quân sự nữa, là Nga đưa máy bay ném bom tầm xa đến Crimea. Kỳ mê, bây giờ mấy ông Việt Nam mà làm việc cho vị trưởng Nga bên Nga muốn dịch là Crimea, có thể tiếng Nga nó đọc là Crimea. Trong khuôn khổ kiểm tra sự sẵn sàng chiến đấu đột ngột bắt đầu từ ngày hôm qua, một loạt máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 được đưa đến Crimea và tổ hợp chiến thuật Iskander sẽ được chuyển đến tỉnh Kaliningrad. Đấy là hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga. Ngoài ra, máy bay chiến đấu của máy bay ném bom sẽ được bố trí ở ngoại ô Kaliningrad. Lực lượng bộ binh vùng miền Baltic sẽ được tăng cường các hệ thống tên lửa Iskander quân khu Tây do tàu đổ bộ lớn của hạm đội Baltic vận chuyển. Bây giờ ngoài cũng dễ qua bên ngoài về cái vấn đề Cam Ranh nữa, thì lại một anh Vũ của thông tin viên của A Châu Tự Do cũng lại đặt vấn đề cho Mỹ sử dụng cảng Cam Ranh có ý nghĩa gì. Mỹ đã cho sử dụng đâu mà không đặt vấn đề, lại cũng nhắc lại 3-0 của Nguyễn Chí Vịnh vậy. Nhưng mà tôi lướt qua cái bản tin này. Bây giờ đến những cái nỗ lực tô mắt vẽ râu cho nó giống người ta của cái bọn ngoại quốc tế vận Việt Nam Cộng sản này. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do: Thủ tướng Việt Nam yêu cầu triển khai công ước chống tra tấn. Nó bị đi về cái vụ này, anh ký vào rồi thì để anh chối không được. Thì anh nói là anh chưa sẵn sàng, bây giờ anh sẽ chỉnh đốn. Bản tin là đưa ra cái hình của gia đình Ngô Thanh Kiều tại tòa, anh Kiều bị 5 công an dùng nhục hình đánh chết. Và bây giờ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng phải có vấn đề là ký duyệt kế hoạch triển khai và thực hiện công ước chống tra tấn cũng như những hình thức xử phạt có tính cách tàn bạo, hạ nhục nhân phẩm của con người. Ký kết này đi kèm với yêu cầu từ Thủ tướng là các bộ ngành liên quan cần tăng cường kiểm tra, giám sát và giải quyết cũng như xử lý nghiêm minh những vụ tra tấn, vì đó là hành động vi phạm công ước kêu tra tấn của Liên Hợp Quốc. anh tô lông mày anh vẽ dầu về quá. Phủ Thủ tướng còn chỉ thị việc triển khai tuyên truyền phổ biến luật phòng chống tra tấn, phổ biến nội dung công ước chống tra tấn, áp dụng đúng mức luật pháp Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu của công ước chống tra tấn. Ông cũng đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là cơ quan chỉ đạo phối hợp cùng Tòa án Nhân dân tối cao và các bộ, các ngành, Bộ Công an, Bộ Tư pháp nghiên cứu để hoàn chỉnh. Mới nghiên cứu lúc anh ký sao thì không nghiên cứu đi, nghiên cứu để hoàn chỉnh những quy định trong luật tố tụng hình sự trong mục đích bảo đảm quyền con người, đặc biệt quyền của người bị bắt và bị tạm giam để điều tra. Anh bây giờ là anh bị dí giữa ngã ba đường cái rồi. Bây giờ anh nghĩ tô vẽ con kỳ nhông ấy, nó đổi màu sắc để giống với ông chủ để cho nó lẫn lộn vào đây. Còn lại cũng trong cái nỗ lực kỳ nhông đổi màu. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do: luật biểu tình và lập hội. Bây giờ anh đem cho quốc hội anh thảo luận. Trong hiến pháp Việt Nam các quyền biểu tình và lập hội được công nhận, nhưng những đạo luật thế thể hiện các quyền này của công dân vẫn chưa ra đời sau một thời gian dài bàn cãi trên báo chí lẫn trong hội trường quốc hội. Mới đây vào ngày 16 tháng 3 2015, một lần nữa chính phủ Việt Nam lại đề nghị quốc hội dời việc bàn luận về những đạo luật này sang năm 2016.
nó cứ dài hoài. Đấy, bản tin này cũng nhắc lại những diễn biến trì hoãn cuộc biểu tình và lập hội cuối năm 54, một lần giờ về chỉ dẫn những cái nhà tranh đấu ở trong nước, nào là ông tiến sĩ Nguyễn Quang A, thì chứng tỏ rằng thì lãnh đạo Việt Nam có nhiều ý kiến khác nhau, bây giờ được phô bày trên phương tiện thông tin đại chúng, nó không còn được ém nhẹm để minh chứng cho một sự nhất trí hoàn toàn nữa, mà người ta giữ con người mắt mình nhận tiền như thế. Nhưng mà hình thức thì là một điều lành mạnh, ông chẳng là, và ông nói chuyện là ông thủ tướng thì nói đấy, nhưng bộ trưởng tư pháp thì lại xin hoãn. Thế thì tôi nghĩ là bản thân cái bộ tư pháp ấy với tư cách là một người chuẩn bị nó có hoàn thành được không, nếu không thì làm sao không mời được, không mời các hội đoàn các luật gia góp ý cho đám ba cái đại dự thảo như thế thì cho quốc hội thảo luận đi. Anh rồi thì bản tin dẫn chứng rằng thì sở dĩ mà anh cứ ấp áp cũng như thế là vì anh tô dâu với ấy mà nó cứ không giống, là vì anh có bộ, tôi nghĩ rằng nó vì bốn kiên định, là anh kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh thì cho rằng đây là anh vướng với cái ý thức hệ không cho phép có luật biểu tình đó, cộng sản nó cho phép có luật biểu tình này. Cái này là tôi đã lên án là nó còn bốn kiên định thì không cách nào nó đổi mới được hết á. Và bây giờ là đến cái tường trình về cái chuyến thăm Úc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng, lúc nãy chúng ta đã kết quả rồi. Nhưng mà bây giờ tôi điểm lại cái bản tin ngày hôm qua của đài LFI nói rằng về cái chuyến thăm nước chúa Úc này là đã đến Sydney rồi và đã gặp Thủ tướng Abbott rồi và đã ký các hiệp định về du lịch, về chống buôn người, về việc duy trì hòa bình và việc giải quyết hậu quả đội chiến tranh v.v. Và nhắc lại rằng Việt Nam và Úc đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973 và đến năm 2009, hai nước nâng quan hệ lên mức đối tác toàn diện. Về thương mại, Việt Nam hiện là bạn hàng thứ 15 của Úc và Úc là đối tác thương mại thứ 8 của Việt Nam. Trao đổi mậu dịch hai chiều giữa Việt Nam với Úc đã tăng đều đặn lên đến gần 6 tỷ đô la trong năm 2014. Nhưng mà tôi được tin từ bên Úc là cộng đồng người Việt tự do ở Úc Châu đã kêu gọi biểu tình để mà dằn mặt cái tên Nguyễn Tấn Dũng này. Và cuộc biểu tình đã xảy ra. Bản tin của Exodus vào Việt Nam: Sydney, Úc Châu biểu tình chống Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng đến Quốc hội ngày 17 tháng 3 năm 2015. Và cũng một bản tin nữa của Nguyễn Quang Di duyệt từ bên Úc: hàng ngàn đồng bào Sydney đã bắt đầu xuống đường biểu tình chống Nguyễn Tấn Dũng. Và một cái mẫu tin khác thì tôi được báo rằng thì anh Nguyễn Tấn Dũng lại phải đi vào cửa sau chứ không có thể đi cửa trước, vì cửa trước bị đoàn biểu tình chặn rồi. Ai đấy là anh ngồi ngoài như thế. Và trong nước thì anh tô vẽ kiểu gì thì tô, anh không, anh đã trần truồng cái tội bán nước rồi. Cho nên các nhà đấu tranh ở trong nước luôn luôn là dí anh đi những nước cờ chiếu tướng để cho anh bộc lộ cái bản chất bán nước của anh. Nhân cái dịp mà tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma thì Hà Nội cũng như Sài Gòn biểu tình đến những cái là đài chiến sĩ để thắp nhang với tưởng niệm để cho nó lộ cái mặt nạ này ra. Và cái cuộc biểu tình ở công viên Lý Thái Tổ Hà Nội đã bị chặn đứng một cách thô lỗ. Bản tin ngày hôm qua của đài cho tôi nhớ: ai ra lệnh ngăn cản đặt hoa tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma? Công an Hà Nội cho biết chính phủ không liên quan gì đến nhóm dư luận viên ngăn cản người dân đặt hoa tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma tại tượng đài Lý Thái Tổ và tượng đài Quyết Tử ở thủ đô sáng 14 tháng 3 vừa qua. Trong cuộc họp báo chiều nay, Thiếu tướng Nguyễn Đức Trung, Giám đốc Công an Hà Nội cho rằng nhóm thanh niên mặc áo đỏ có in logo giống như là logo của công an và dòng chữ viết tắt là GLV chỉ là một nhóm tiểu, tức là dư luận viên đó. Người ta đặt hoa như thế và người ta tưởng niệm, ta thắp nhang mà nó đem cờ búa liềm đến chặt, nó che đi, nó không cho chụp hình. lần trước chúng ta nhớ được năm ngoái ấy, thì là nó ra mấy ông già bà lão ra nhảy xoắn đố mì của tàu, nó thối quá, bây giờ năm nay nó thanh niên mặc áo dư luận viên ra phá đám cái đám tiền nhiệm. Và bây giờ anh Nguyễn Đức Trung anh phải nói là anh không biết nó là nhóm tự phát, và anh đứng đó, công an của anh đứng đó mà không có ngăn cản cho nó. Giờ anh nói là anh thuyết phục ông Tiến Trung, cũng nói ông chính là người trực tiếp chỉ huy công tác đảm bảo an ninh ở những đài tưởng niệm liệt sĩ mà người dân đã đặt vòng hoa. Nên khi thấy nhóm nào xuất hiện, ông đã yêu cầu họ giải tán. Ông cũng hứa sẽ điều tra để tìm hiểu thêm về nhóm nào và trình bày chi tiết cho mọi người biết. Sự kiện nhóm dư luận viên xuất hiện tìm cách gây khó khăn cho người dân đã đặt vòng hoa tưởng niệm liệt sĩ gạc hoa ở hai đài tưởng niệm ngay trong lòng thủ đô Hà Nội đã tạo nên một làn sóng chống đối cho rằng nhóm người này nhận chỉ thị của nhà nước. Mới đây, trưởng ban tuyên giáo Hà Nội là ông Hồ Quang Lợi có nói rằng thủ đô Hà Nội có 900 dư luận viên. Theo cái nhìn của người dân, đây là lực lượng nhận chỉ thị của chính quyền và báo cáo mọi kết quả cho chính quyền. Nó bán nước, nó đảng trị và nó lệ thuộc vào cái ý hệ của nó không có làm, nó chơi trò gì, nó cũng lộ cái chân tướng Việt Nam bán nước của Cộng sản nó đã rồi. Và nhân cái dịp này thì một blog ở trong nước post lên Facebook của cô ta về những kinh nghiệm của cô ta về cái bọn mà phản gián gốc tàu của nó. Cô nói là gián điệp tàu nó gài vào Việt Nam, nó có bốn loại: nội gián thì là cái gì, phản gián thì là cái gì, ly gián thì là trực gián thì là. Thì cô nói là ví dụ thực tế như thế thì còn rất nhiều. Cô nêu tên những thằng nào là nội gián, như là Phạm Minh Đức, phó trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng, rồi thì phản gián là Dương Văn Hải, Hoàng Ngọc Mẹo, vân vân. Nhưng mà tôi cũng lướt qua đi. Bây giờ nó chống đánh xuôi kèm theo cái kiểu gì thì không cần biết, nhưng mà thực tế là nó vẫn như thế, nó là một bọn là búa liềm mà nó không chấp nhận tự do tôn giáo, nó vi phạm nhân quyền một cách trắng trợn, nó muốn che đậy kiểu gì thì che đậy. Đây là bản tin không ai chối cãi được, bản tin ngày 10 hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: công an phá nhà sĩ đồ tang lễ của đồng bào Hờ Mông. Và lúc 5 giờ sáng ngày 6 tháng 2 vừa qua, bà con người Hờ Mông tại xóm Khuổi Vinh cho biết nhà sĩ đồ tang lễ của họ bị chính quyền vô cớ kéo tới đập phá, và khi bà con chạy ra xem thì liền bị nhiều người mặc sắc phục công an lẫn thường phục vây đánh, ít nhất có 7 người bị thương, trong đó 2 người bị rất nặng là ông Hoàng Văn Mù và bà Lý Thị Thảo. Bà Thảo được trở đi bệnh viện Bảo Lâm, còn ông Hoàng Văn Mù được chuyển lên bệnh viện Đa khoa Hà Giang và phải nằm điều trị trong suốt 26 ngày. Cái này là theo cái ông, chúng ta còn nhớ ông Dương Văn Mình, ông Dương Văn Mình bị nó bắt vì cái tội là chỉ cho người ta đưa ma kiểu mới để cho nó học vệ sinh, mà nó cũng bắt người ta. Anh Hầu Văn Quân này là đi theo, anh mô tả lại cái Dương Văn Mình, anh chỉ dẫn bà con việc không nên để người chết trong nhà quá lâu vì ô nhiễm không khí. Rồi thì ông nói bây giờ đồng bào rằng ngày xưa người Hà Mông chết thì treo trong nhà 7 ngày 7 đêm và sau đó mới đem chôn. Bác Minh bảo là chỉ để 24 tiếng để người thân về thấy người qua đời rồi lấy đi chôn, không có đọc kinh mà chỉ lấy thánh giá, con cóc và con ve sầu để tiễn đưa người đi thôi. Nhưng chính quyền thì bảo cái này là tà đạo, chính quyền không cho phép, mà con Hà Mông chúng tôi mới đổi mới như thế. Thì là ba biểu tượng là đủ rồi, nó mượn cớ nó đàn áp tôn giáo. Rồi bây giờ đến cái chúng ta nhớ rằng năm ngoái năm kia chúng ta có cái vụ mà giáo sư Đông Yên bị nó đến mượn cớ là nó dự án gì này dự án kia, nó đuổi đi, mà nó đuổi gần hết rồi, mà bây giờ dân còn số người ta không chịu đi, bây giờ nó lên tiếp tục đập bỏ cơ sở giáo sư Đông Yên. Đây là bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: chính quyền Hà Tĩnh đập bỏ cơ sở giáo sư Đông Yên. Một lực lượng hùng hậu cảnh sát tràn vào đập phá khu vực nhà thờ Đông Yên ngày 17 tháng 3 năm 2015. chính một lực lượng hùng hậu của chính quyền huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã tràn vào khu vực nhà thờ Đông Yên, đập bỏ nhà sứ, trường học giáo lý và một số công trình phụ trợ của nhà thờ Đông Yên. Anh Trần Việt Hoa, một giáo dân của Đông Yên, cho biết sự việc diễn ra như sau. Sáng hôm nay khoảng 9 giờ rưỡi thì họ bắt đầu phát động. Ở đây bây giờ họ đập phá hết rồi. Giáo sứ, trường học, giáo lý, nhà sứ khu A, khu B, nhà sứ các cha ở cũng đập hết rồi. Toàn bộ cây cối vượt trực cho nhà thờ cũng hết rồi. Bây giờ nó đang đi đập hàng rào của nhà thờ. Giáo dân thì có một người bị ngất xỉu. Trong cộng đoàn thì nó đánh một nữ tu, nó tát nữ tu này. Giáo dân một số đang đọc kinh trên tượng đài Đức Mẹ, còn ngắm nguyện nguyện nơi tượng đài cạnh nhà thờ. Cha sứ Đậu Thanh Minh, ngài không có ý kiến gì, chúng con mời ngài chúng đây để chứng kiến. Ngài đang ở cái chỗ Đông Yên mới, tức là nó bắt rời chỗ này, nó cho cái chỗ Đông Yên mới kia. Ông cha sứ này ở chỗ mới, ông không có về rồi, bây bình rồi, bình những người còn ở lại rồi. Đấy. Tiếp tục, ngài Đại Nam Tôn Giáo thì dân hoan tiếp tục hạ biểu tình Hà Nội. Bản tin của Việt Nam Internet lấy từ Facebook Dũng Mai. Tin dân hoan biểu tình ở Hà Nội. Sáng 17 tháng 3, khoảng 200 dân hoan các tỉnh miền Nam, Tây Ninh, Bạc Liêu, Đồng Nai và nhân dân huyện Đông Anh biểu tình tại Ban Tiếp dân Trung ương Đảng số 1 Ngô Thị Nhậm Hà Nội. Đấy là một cuộc biểu tình, bây giờ có tới hai cuộc. Cuộc thứ hai là cùng lúc hàng trăm dân hoan riêng nội Thanh Oai, Hải Dương, tức là miền Bắc, biểu tình đòi nhân quyền tại trụ sở Tiếp dân thành phố Hà Nội tại 34 Lý Thái Tổ và Đài Truyền hình Việt Nam. Bà con được dân Hà Nội mang cơm và nước uống ra tiếp tế. Bản tin chỉ có thế thôi, nhưng mà có đầy đủ hình ảnh là cuộc biểu tình. Và bây giờ đến đấu tranh quốc tế như thế nào. Bản tin ngày 16 tháng 3 của Đài Á Châu Tự Do. Tổ chức phóng viên hướng biên giới mở chiến dịch hỗ trợ tự do mạng. Bây giờ là hỗ trợ để mà là nó chặn không được đấy. Tổ chức phóng viên hướng biên giới hôm 12 tháng 3 đã phát ra một chiến dịch mới có tên là chiến dịch hỗ trợ tự do. Trong chiến dịch này, tổ chức này đã chọn ra 9 trang mạng trên thế giới đang bị các chính phủ một số nước chặn để tạo các trang mạng ảo và đặt vào máy chủ của các công ty cung cấp dịch vụ mạng lớn như Google, Amazon, Microsoft. Với cách làm này, phóng viên hướng biên giới hy vọng chính phủ các nước đặt coi là kẻ thù của Internet, theo báo cáo hàng năm của tổ chức này, sẽ khó có thể tìm cách chặn được các trang mạng bị kiểm duyệt vì sẽ gây tổn phí lớn về kinh tế và chính trị. Nhân dịp này, Việt Hà phỏng vấn ông Benjamin Ismail, phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương của phóng viên hướng biên giới về chiến dịch này, thì ông nói như thế này. Ý tưởng mới lấy cảm hứng từ một nhóm có tên là gridfire.org. Họ là những nhà hoạt động xã hội ẩn danh ở Trung Quốc. Trong nhiều năm họ đã áp dụng phương pháp trang mạng ảo, tức là tạo ra một trang mạng ảo ở một địa chỉ URL khác. Họ cho người đọc địa chỉ của website để có thể liên lạc. Giới hạn của kỹ thuật này là khi bạn thông báo địa chỉ thì giới chức chính quyền cũng biết và họ có thể nhanh chóng chặn website này. Và thế là cuộc chơi mèo vượt bắt đầu, tức là tôi không có rành lắm chỉ kỹ thuật lắm, thành ra tôi cũng lướt qua cái bản tin này, và tôi muốn đi vào cái bản tin cuối cùng để kết thúc cái cuộc tổng hợp tin tức ngày hôm nay là về và cái hội xã dân sự bây giờ ra công khai đấu tranh để xem cho bọn Việt Nam Cộng sản nó đối phó như thế nào. Bản tin của Việt Nam Anh giờ đó mà lấy từ Facebook Trần Bàng. Hôm qua 17 tháng 3 2015 tại Sài Gòn đã diễn ra đại hội lần thứ nhất của Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam. Đây là có hình ảnh đầy đủ. Đại diện các cựu tù nhân lương tâm ở Việt Nam khắp ba miền Bắc Trung Nam đã đến dự đại hội. Đây là đại hội của những con chim én đầu đàn, dũng cảm, can đảm chấp nhận đối đầu với bão tố, chấp nhận rủi ro, chấp nhận hy sinh mất mát, bay chiếc báo hiệu mùa xuân của Việt Nam. Và thực tế họ đã chịu nhiều mất mát đau khổ hy sinh cho các nhà tù của Việt Nam trong thời gian hơn nửa thế kỷ qua vì tranh đấu cho tiến bộ, cho chính nghĩa, cho công lý, tự do, dân chủ, nhân quyền
và chủ quyền lãnh thổ lãnh hải của Việt Nam. Đó là những cái tên quen thuộc và chưa quen đối với công chúng Việt Nam, nhưng họ là những nhân tài, là những người có tâm, có tầm đi trước người Việt Nam nói chung nhiều năm, như bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, người được đề cử giải thưởng Nobel Hòa Bình, thầy Thích Công Tánh, trụ trì chùa Liên Trì quận 2, linh mục Phan Văn Lợi ở Huế, gửi tham luận bận không đến dự trực tiếp đại hội được, mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, mục sư Nguyễn Hồng Quang, mục sư Phan Văn Sóc, mục sư Thân Văn Trường, nhà thơ Trần Đức Thạch, nhà thơ Hoàng Hưng, cố nhà giáo sư Đinh Đăng Lợi và luật sư Nguyễn Văn Đài. Bây giờ có đầy đủ các cái vị đó, đầy một sắp hình đây, không có họ công khai trường mặt ra, họ không sợ gì ai gì cả. Và bản tin tiếp tục: buổi sáng, đại hội thực hiện các việc nội nghiệp như thông qua chương trình đại hội, kiểm điểm một năm hoạt động của hội, dự thảo và thông qua báo cáo kế hoạch hoạt động hội năm 2015, cơ cấu nhân sự của hội và bầu cử nhân sự chủ chốt của hội. Được biết, đồng chủ tịch Hội Tù nhân Lương tâm Việt Nam là bác sĩ Nguyễn Đăng Quế và linh mục Phan Văn Lợi. Đại hội lần thứ nhất ngày 17 tháng 3 2015 đã bầu ra ban điều hành nhiệm kỳ thứ nhất, bao gồm thầy Thích Công Tánh, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, linh mục Phan Văn Lợi, mục sư Nguyễn Trung Tôn, luật sư Nguyễn Văn Đài, thạc sĩ Phạm Bá Hải và tiến sĩ nhà báo Phạm Chí Dũng. Buổi chiều, đại hội cựu tù nhân Lương tâm mở rộng thành phần với sự tham gia đại diện của một số tổ chức xã hội dân sự khác để thực hiện việc hội thảo kiến nghị với Hội nghị Liên minh Nghị viện Thế giới, viết tắt là IPU, về tình hình thực hiện nhân quyền ở Việt Nam và hoạt động thực tế của Quốc hội Việt Nam, sẽ diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng 3 này. Theo thông tin báo chí, có khoảng hơn 2.000 nghị sĩ các nước trên thế giới đến dự. Những khách mời tham dự hội thảo buổi chiều gồm các nhà báo Kha Lê Ngải, cựu phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, nhà báo Huỳnh Ngọc Chân, cựu phó ban thư ký báo Thanh Niên, nhà giáo kiêm dịch giả Phạm Toàn, dịch giả Dương Tường, nhà thơ Hoàng Hưng và nghệ sĩ Kim Chi từ Hà Nội vào, linh mục Lê Ngọc Thanh và linh mục Đinh Hữu Thoại. Nội dung phát biểu hội thoại rất là phong phú, tới 15 đề tài, chúng phải ít đâu. Thứ nhất là hiến pháp Việt Nam hiện hành chỉ là thể chế hóa cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, đúng không? Nó là công cụ, là pháp chế xã hội chủ nghĩa của riêng 3 triệu đảng viên Cộng sản Việt Nam. Nó không phải là một khế ước xã hội của 93 triệu người dân Việt Nam. Điểm thứ hai là pháp luật Việt Nam vừa phi pháp vừa vi hiến. Đây là ý kiến của thạc sĩ thầy giáo Phạm Minh Hoàng. Vì nhiều nghị định của chính phủ cũng được coi là văn bản pháp luật, nhưng nó không được thường vụ quốc hội hay quốc hội thông qua. Cái luật ở dưới luật nó lại trèo lên đầu cái luật ở trên. Điều thứ ba, quốc hội Việt Nam có số đại biểu là đảng viên Cộng sản Việt Nam chiếm hơn 90% ghế ở quốc hội, trong khi số đảng viên Cộng sản toàn quốc chỉ chiếm có 3,5% dân số Việt Nam. Điểm thứ tư, khi ứng cử thì Đảng Cộng sản giành quyền duyệt danh sách ứng cử. Điểm thứ năm, không có tranh cử công bằng, tất cả chương trình báo chí, TV, radio hầu hết phục vụ cho các đại biểu ứng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam hay chân gỗ của Đảng này. Nó dùng cái chân gỗ rất là chân gỗ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điểm thứ sáu, xây nhà quốc hội thì không có nơi phương tiện cho báo chí tác nghiệp đâu. Nhà quốc hội không có chỗ báo chí. Điểm thứ bảy, không có báo chí tư nhân tự do hoạt động. Tất cả báo chí xuất bản giáo dục tại Việt Nam đều do Ban tuyên giáo Đảng Cộng sản Việt Nam quản lý và kiểm duyệt cắt gạo. Điểm thứ tám, không có tư pháp độc lập, tòa án, viện kiểm sát vẫn do Đảng Cộng sản Việt Nam nắm quyền lãnh đạo. Và cài cắm nhân sự là đảng viên Cộng sản, là sĩ quan công an, an ninh. Điểm thứ chín, hiến pháp không được người dân phục quyền. Đúng. Điểm thứ 10, không tôn trọng tự do tôn giáo, như chính quyền ngăn cản truyền giáo, ngăn cản sinh hoạt tôn giáo của Đạo Phật Giáo Hòa Hảo toàn tòng, triệt phá một số cơ sở nhà thờ Tin Lành ở Bến Cát Bình Dương, không bảo vệ mục sư và chức sắc tôn giáo khỏi sự đe dọa hành hung của những kẻ côn đồ đội lốt, rồi chỉ quyền tự do đi lại, tự do hội họp, quyền riêng tư của người dân thường xuyên bị xâm phạm, bị rình mò, bị theo dõi. Điểm thứ 11 là ở Việt Nam pháp luật đã như rừng, nhưng khi thực hiện lại theo luật rừng. Chỉ thị nghị quyết của Đảng, vỗ vai thư tay điện thoại phong bì của yếu nhân Cộng sản và thân hữu còn hiệu lực hơn bất cứ luật pháp nào, đúng không? Điểm thứ 12, còn nhiều ý kiến khác tự lại đều cho rằng còn chế độ Cộng sản ở Việt Nam thì Việt Nam khó thể có tự do nhân quyền và cũng không có hòa hợp hòa giải, không thể tạo được sức mạnh của quốc gia Việt Nam, khó mà bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ lãnh hải Việt Nam, và thực tế Việt Nam đang lệ thuộc ngày càng nhiều vào Cộng sản Bắc Kinh. Điểm thứ 13, để thay đổi được tình trạng tụt hậu thê thảm so với khu vực và thế giới của Việt Nam ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, khoa học, giáo dục, đạo đức, xã hội, đặc biệt về nhân quyền và chủ quyền quốc gia, chỉ có một cách là phải thay đổi thể chế ở Việt Nam. Bravo. Điểm thứ 14, hội thảo đề xuất thành lập ban hành động quốc gia nhằm thống nhất điều phối các hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Để là đi đến tổ chức đó nha. Điểm cuối cùng, đây là thời điểm những người Việt Nam thao thức về đất nước phải thực hiện quyền hành, thì phải thực hiện quyền thần thánh, quyền trời ban của mình, dũng cảm đứng ra thành lập các đảng chính trị nhằm có chiến lược giành lại quyền lực cho nhân dân, nhằm xây dựng một thể chế nhà nước tam quyền phân lập đa đảng. Chỉ có thế mới mong đem lại tự do dân chủ nhân quyền cho mình và cho nhân dân Việt Nam, và mới mong thay đổi được cục diện Việt Nam như hiện nay. Đây là ý của Linh Mục Lê Ngọc Thanh phát biểu trong hội thảo. Vâng, đến đây là chấm dứt cái chương trình tổng hợp tin tức của tôi ngày hôm nay, và đây là những lời kết luận rất là vắn tắt của tôi. Vâng, tin tức tuần này vẫn chứng tỏ rằng thì cái sự va đập văn minh toàn thế giới nó vẫn còn tiếp tục rối rắm như thời gian vừa qua, không có gì tiến bộ cả. Mặc dù là bọn nhà nước Hồi giáo, bọn khủng bố nó bị đẩy lui, nó bị đẩy đuổi ra khỏi những cái vùng mà nó chiếm đóng. Nhưng mà trong cái khi mà đối phó với bọn Hồi giáo quá khích này, cái bọn nhà nước Hồi giáo này, nó mới bộc lộ ra rằng thì trong thời quá khứ, đối phó với đủ các thứ, những cái mảnh vụn của nền văn minh Hồi giáo, thì thế giới đã chọn đồng minh sai, và bây giờ là phải điều chỉnh lại ta bản thủ. Thí dụ như là cái bọn khủng bố Hồi giáo này là hầu hết nó là thuộc hệ phái Sunni, mà trong giai đoạn đầu thì thế giới Tây Phương lại đồng minh với cái Hồi giáo Sunni để mà đối phó với Hồi giáo Shiite. Cụ thể là cái sợi dây của nó từ Iran sang đến Iraq cho đến Syria và đến Hezbollah ở bên Lebanon, đấy là Shiite. Và bây giờ lòi ra là cái bọn nhà nước Hồi giáo mạnh nhất lại là Sunni, mà cái nước giàu mạnh nhất đồng minh của Mỹ lại là Ả Rập Saudi, là Sunni, lại là Jordan, lại là những cái liên minh Ả Rập. Thành ra là điều chỉnh lại cái hàng ngũ ta bản thủ làm một cái nhu cầu của những ngày sắp tới. Và nhưng mà cũng may là tuy rằng thì cái trật tự ta bản thù nó có rối rắm như vậy, nhưng mà nó không làm suy chuyển cái nỗ lực mà dẹp cái bọn khủng bố Hồi giáo này. Và bọn khủng bố Hồi giáo này đang từ từ là nó bị đẩy lui. Và quan trọng hơn cả là việc đối phó với bọn Hồi giáo khủng bố không làm cho cái nỗ lực của thế giới đối phó với bọn cộng sản sống sót và bọn quỷ nhập tràng cộng sản ở bên Nga bị suy yếu đi, bằng cớ là đã đẩy lui được tên quỷ nhập tràng Nga ở Ukraine rồi, nhưng mà chưa nó còn có khả năng nó quậy nữa, nhưng mà ít nhất là nó đã phải lùi một bước rồi. Và quan trọng hơn hết là cái nỗ lực đẩy lui anh Tàu vào cái thế vòng vây xa vòng vây gần như thế, và tiếp tục chuyển được những cái tên tay sai tàu từ bên Bắc Triều Tiên cho đến bên Việt gian cộng sản cho đến bên Miến Điện. Đó là ba cái đồng minh cốt lõi của tàu ở xung quanh cái tàu là đã có chuyển biến. Chúng ta thấy rằng thì mặc dù là cái sự chuyển biến của bọn Việt Nam Cộng sản nó thấy rõ là nó đi về cái hướng là nó phải tỏ ra chống Tàu, nó có chống Tàu thật hay không thì chúng ta chưa biết được, nhưng mà nó phải tỏ ra chống Tàu trong lúc này cũng là một bước tiến bộ rồi. Và chúng ta chờ xem rằng là mặc dù là nó vẫn còn chống đánh xuôi kèm thuyền ngược, bọn trên bảo dưới không nghe, nó vẫn còn tiếp tục cái bàn tay sắt của nó, nhưng mà ít nhất là nó không ngăn cản được sự thành hình của cái tổ chức đấu tranh. Và như tổ chức đấu tranh của chúng ta trước kia là tản mát, bây giờ bắt đầu gom lại là thành có tổ chức, không có cần là phải anh nào là lãnh tụ cái nào cả, chỉ cần một cái trung tâm phối hợp trao đổi tin tức và điều chỉnh kế hoạch thì là nó sẽ thành hình một cái thế đấu tranh mới rất là thuận lợi. Và tôi nghĩ rằng mặc dù là chưa có những cái bước tiến nào gọi là ngoạn mục, nhưng mà ít nhất là chúng ta thấy rằng tình hình quốc tế cũng như là tình hình trong nước ở Việt Nam trong tuần này cho ra những cái tin tức mà chúng ta có thể lạc quan được hơn trước, là cái ngày tàn của bọn Việt Nam Cộng sản nó không chấp nhận diễn biến hòa bình thì nó sẽ phải chấp nhận diễn biến không hòa bình mà thôi.